Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta đã học tới phẩm cuối cùng, phẩm hôm nay là 48. Chúng ta biết là đối với người thế gian thì hôm nay như ở Việt Nam là ngày lễ, chắc là mọi người đi chơi. Còn chúng ta thì là những người với hướng tâm xuất thế gian vì mong ra khỏi sanh tử luân hồi, vì mong chấm dứt khổ đau, không muốn khổ đau, và ít nhất là trong đời này mình cũng bớt khổ, đời sau mình được về cõi an vui, không còn sanh tử luân hồi nữa. Cho nên là dù ngày hôm nay có thể là ở Việt Nam nhiều người đi chơi, nhưng mà chúng ta thì chúng ta dành thời gian để chúng ta học học pháp, học kinh. Bởi vì nếu mà không học thì lâu lâu quên, đó, gọi là không thường nhắc nhở thì thường thường quên đi. Đó. Chúng ta là phàm phu trong đời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng mà phước mỏng huệ lại cạn, cho nên tuy rằng có học, tuy rằng có tu, tuy nhiên cứ theo thời gian, nếu không huân tập thường xuyên, gọi là không gần mực thì đen, thì chúng ta nếu mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cho nên chúng ta không chịu gần đèn, chúng ta gần mực thôi. Học để chúng ta nhắc nhở chúng ta về những sự luân hồi, về sanh tử, về sự tha thiết vãng sanh. Giống như quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hòa thượng hay kể câu chuyện là đoàn quân của Khải Tát Đại Đế, tức là Khải Tát Đại Đế là một vị vua của đế quốc La Mã. La Mã là bây giờ là Ấn Độ, là Italia đó. À, người ta nói là Ý đó. Thì khi đó phái một đội quân rất hùng mạnh, lúc đó cách nay khoảng 2.100 năm. Đội quân gồm 20 vạn quân để mà đánh sang phương Đông, gọi là Đông Chinh. À, Chinh, đánh sang phương Đông. À, trong đó kéo đoàn quân nó đánh tới đất nước Trung Quốc. Thì do đoạn đường mà từ La Mã, tức là từ Ý đó, đi đến Trung Quốc là quá xa xôi, cho nên là đi xa như vậy đoàn quân giữa đường thì đã chết hết phần 1/3 rồi. Sau đó đến Trung Quốc thì đánh không lại, sau đó là chết hết. Đoàn quân đó sau khi chết đó trở thành gì? Cô hồn dã quỷ. Tức là cô hồn là hồn mà cô đơn một mình, dã quỷ là quỷ hoang dã, quỷ sống ở nơi không có chỗ nào mình sống, gọi là hoang dã, gọi là quỷ. Thì đến thời nay thì họ rất là đau khổ, cho nên họ nhập vào một đứa bé, họ nhờ siêu độ, nhờ cầu cứu đó. Cho nên là những người đầu tiên thì không tin, nhưng mà dần dần họ tin, là bởi vì có ông đó, ông cũng là một giảng viên đại học. Ông tới, ông thu thập thông tin, ông thấy nghe thấy tiếng nói lạ quá, nhờ những người phiên dịch thì phải tìm tiếng La Mã cổ, tức là tiếng Ý hồi xưa đó, để mà phiên dịch, thì biết đó là đoàn quân như vậy. Họ nói lại họ rất là khổ, 2.100 năm mà ở trong cảnh quỷ khổ như vậy. Và họ thường thường có một vị Bồ Tát tên là Lợi Tân, người ta đoán đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân cứu cho họ. À, thì sau đó thì mới nhờ để cứu vớt, thì lúc đó hòa thượng có nhờ là cư sĩ Tề Tố Bình, tức là cư sĩ Tề á, chúng ta hay nghe đó, cư sĩ Tề tại Đông Thiên Mục Sơn, lập cho họ cái miếu để mà họ nghe pháp niệm Phật, số người trong đó cũng được giải thoát, có người được vãng sanh, có người được đi đầu thai cảnh giới khác. Đó là một câu chuyện mà chúng ta thấy là khi mà vào sanh tử luân hồi thì khổ biết bao. À, khổ biết bao quý vị, vào ngã quỷ quý vị biết nào, ở cảnh quỷ một ngày ở họ là bao nhiêu, là một tháng của nhân gian chúng ta, mà tuổi thọ ngắn cũng 1.000 tuổi, dài là vạn vạn tuổi, vạn vạn tức là 10.000 của 10.000, là chúng ta có tất cả là bao nhiêu. À, 10.000 là 4 số 0, thêm 4 số 0 là 8 số 0. Như vậy tức là 1 tỷ, à 1 triệu, à, 1 triệu, 8 số 0 là số trước, à, gần 100 triệu, à, xếp gần 100 triệu năm. Mà tuổi thọ của họ, một ngày của họ bằng 30, bằng một tháng á, tức 30 ngày của nhân gian chúng ta nhân thêm 30. Quý vị nghĩ ở trong cảnh quỷ biết bao giờ ra. Cho nên chúng ta mới hiểu rằng là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Và như vậy thì chúng ta phải ráng mà cố gắng mà tu. Chứ không lỡ sa đọa vào đó rồi thì biết bao giờ mới được ra. À, chúng ta nói rất nhiều câu chuyện nhắc nhở luân hồi rồi, thì câu chuyện đó để mà nói như vậy. À, tuy nói như vậy nhưng mà có nhiều người nghe xong rồi cũng xong mà xong. Đó là gì? Ở trong kinh Tương Ưng, à, có một bộ kinh, kinh gọi là kinh gậy thúc ngựa. Đức Phật đưa ra 4 ví dụ về ngựa, gọi là tứ mã dụ. Hạng ngựa thứ nhất á, là thấy bóng roi đã chạy, thì tức là người ta nuôi ngựa mà cầm cái roi, thì cứ cầm cái roi lên con ngựa đó nó sợ nó chạy. Thì Phật ví như là hạng người mà nghe ai đó nhắc nhở về sau khi chết á, mạng chung á, thì có cảnh sự luân hồi sanh tử, họ sợ, họ liền tỉnh ngộ tu tập và đạt kết quả tốt. Đó, giống như nói như ngày hôm nay chúng ta có hạng người là gì, tuy là không có thấy gì cả nhưng chỉ cần nghe nói tả như vậy, nghe như đoạn vừa rồi thì Trang kể như vậy là mình sợ rồi, mình biết sợ sanh tử luân hồi, mình tu tập và mình đạt được kết quả tốt, thì đó là giống như ngựa thứ nhất. Hạng ngựa thứ hai là không sợ bóng roi, chỉ sợ gậy, tức là con roi đưa ra roi như vậy nó không sợ đâu. Không sợ, quất nó đánh nó không sợ, nhưng mà nó sợ cái gậy thúc. Cái gậy đó là có cái đinh nhọn á, người ta dùng cái đinh nhọn thúc vào mông nó thì nó đau. À, thì con ngựa đó nó sẽ sợ, nó sẽ chạy, nó sẽ đi. À, còn không mà nó đứng im nó không đi. Thì Phật mới ví dụ là giống như người vừa thấy ai đó mạng chung thì liền tỉnh ngộ. À, thì tu tập siêng năng và đạt kết quả tốt. Đó, tức là hạng thứ hai, giống như bây giờ mình đi ra đường á, mình thấy một cái người nào đó mạng chung họ bị tai nạn, hoặc là thấy cái ông hàng xóm nào đó bị dịch Covid chết vân vân, mình giác ngộ đời là vô thường, thấy đời là bể khổ, cho nên lúc đó ráng siêng năng tu hành và có kết quả tốt, đạt được kết quả tốt. Hạng ngựa thứ ba đó là đợi gậy đâm vào thịt mới sợ, giống như là hạng người tận mắt thấy thân nhân của mình mạng chung, liền tỉnh ngộ, tu hành siêng năng và đạt kết quả tốt. Đây là hạng thứ ba, tức là bây giờ không phải người ngoài nữa, người ngoài không thi nhê, bây giờ người trong nhà mình, trong nhà mình có người qua đời, có người có thể là người thân, có là cha con anh em vợ chồng gì đó, cho nên là mới giác ngộ đời là vô thường, nghĩ đến mạng chung tỉnh ngộ, nên siêng năng tu hành và đạt được kết quả tốt. Đó là hạng người thứ ba. Rồi còn một hạng ngựa thứ tư á, là hạng ngựa vào đợi đến lúc gậy thúc thấu xương mới sợ, và như hạng người mà tự thân mình bị bệnh khổ mới tỉnh ngộ, tu tập siêng năng và đạt được kết quả tốt. Tức là bây giờ con ngựa đó nó không có sợ gì cả. À, phải đến cái lấy cái gậy mà thúc vô đau đó, có cái đinh đó, thúc đau xấu xương nó mới bắt đầu bước đi, nó mới chạy, thì như vậy nó mới nghe lệnh của người chủ. Thì cũng vậy, có một hạng người là đến khi thân thể mình đau ốm rã rời, bệnh rất nặng, bác sĩ trả về rồi vân vân, lúc đó mới giác ngộ tu hành và siêng năng tu hành đạt kết quả tốt. Trong Tương Ưng kinh kinh gãy thúc ngựa chỉ nêu bốn hạng ngựa này thôi, còn trong kinh A Hàm á, có nêu ra cũng bốn hạng ngựa, nhưng hạng ngựa cuối cùng có khác một chút. Đó là cái hạng ngựa mà Thiện Trang nghĩ là đời này chúng ta là thuộc giống như con hạng ngựa đó nhiều hơn. Tức là dù có thúc đến thế nào con ngựa đó không có đi, không có chạy nữa, nó không nghe lời, nó cố nó nằm, thậm chí nó nằm lẹp xuống luôn, nó không có tiến lên. Thì hạng ngựa đó giống như là người được nghe giáo pháp, được thấy những cảnh sanh tử vô thường, thậm chí đến thân mình bệnh, thân mình đau ốm nên khổ đợi bệnh mang trên thân, nhưng mà cũng không có giác ngộ, không có tu hành, không có siêng năng tu hành. Thì giống như là chúng ta đúng không, chúng ta là thời nay nhiều người như vậy, nghe pháp rất nhiều nhưng mà cuối cùng cũng không hành trì được, không có tu siêng năng và không có đạt kết quả tốt. Thì coi chừng chúng ta là hạng ngựa thứ năm đó, coi như năm hạng ngựa. Thì chúng ta kết hợp với kinh A Hàm và kinh Tương Ưng đó, thì có hạng năm ngựa vậy. Cho nên chúng ta là gì, tu hành chúng ta biết có Tây Phương Cực Lạc rồi, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà với 48 đại nguyện, nguyện rằng đến lúc mạng chung nếu mà 1 đến 10 niệm có thể vãng sanh. Cho nên đó là hạng thấp nhất. Và nếu như chúng ta tu hành tốt thì chúng ta ngay trong đời này chúng ta chứng được các quả vị, hoặc là chúng ta chứng được công phu niệm Phật thành phiến trở lên thì chúng ta tự tại vãng sanh. Đó, có thể biết trước ngày giờ vãng sanh, như vậy thì tốt hơn. Cho nên nếu không á thì chúng ta thôi, thì bây giờ chúng ta tu dở dở, ráng dự bị cho đến lúc lâm chung. Dự bị là gì? Chuẩn bị trước cho lúc lâm chung. Chuẩn bị như thế nào, làm sao đó đến lúc lâm chung á, mà có thể buông xuống được hết. Ví dụ như là gì, đến lúc đó đừng có cái gì lưu luyến tiền bạc nhà cửa vân vân, hay là có ghét ai ha, hoặc là mong chờ ai, thì quý vị nên nhớ nha, thương ai coi chừng chết. Ví dụ như quý vị ghét ai, đến lúc là người đó xuất hiện tới, quý vị tức quá, tức thì đọa lạc. Hoặc là quý vị thương ai đó, quý vị gặp là quý vị rất là thương ai đó, thì hoặc là mong chờ ai đó, thì đến lúc đó tự nhiên oan gia đế chủ nó có thể biến ra rất nhiều hình tướng cha mẹ người thân để dẫn dắt cho đại la thần hồn, mà quý vị ra một cái là nó biến liền đó. Giống như trong kinh Địa Tạng nói đúng không, những người ở cõi Nam Diêm Phụ Đề làm lành đó, đến lúc mạng chung cũng có 100.000 quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân để dẫn dắt đọa lạc thần hồn của họ, đọa lạc mà. Vậy thì quý vị thích người nào, thương người nào, quý vị giả sử quý vị chờ cái ôi phải có thầy Thiện Trang tới khai thị cho mình vân vân, thì đến lúc đó oan gia đại chủ biến ra Thiện Trang, biến ra nhưng mà mọi người xung quanh không thấy, quý vị thấy, nhưng mà tới lúc đó người đó tới thì để gì, không phải để khai thị, gây cho quý vị tức trời, quý vị đọa lạc. Cho nên cỡ nào cỡ rất nguy hiểm, chúng ta chỉ nương tựa Di Đà thôi, nương tựa Đức Di Đà là chắc ăn nhất, nương tựa Tây Phương Tam Thánh là chắc ăn nhất. Còn nếu như mà chúng ta lung ta lung tung là tiêu đó ha. Cho nên là phải như vậy. Giống như là câu chuyện vãng sanh của tổng cha của tổng giám đốc Tạ, người ta có người người ta dịch là Tạ tổng đó quý vị. Tổng là tổng giám đốc mà người ta không biết, người ta để Tạ tổng. Ông này á, là tổng giám đốc lập ra cái giảng đường đạo đức ở Hoàng Hà. Có thể đưa giúp cho người ta là nghe ở đó mà tới đi học mà giảng đường đạo đức đó 7 ngày thôi, là đa phần là chuyển ác thành thiện, trở thành một người rất tốt và thượng rất tán thán khen ngợi ông đó. Thì cha ông đó cả đời không có niệm Phật, không có tu hành gì cả, ông cũng thường xuyên khuyên cha ông nhưng mà cha ông không có nghe. Đến lúc là sắp lâm chung á, còn có 2 tiếng đồng hồ cuối cùng á, 2 giờ nữa mới khuyên cha, thì lúc đó ông cha nó đau quá rồi, nhưng mà ông không có nói nổi, nhưng mà ông gật đầu mở mắt là thấy cái dấu hiệu tốt. Lúc đó bảo niệm Phật với con đi, con niệm, ba niệm theo con, rồi cái niệm như vậy và cuối cùng là ra đi vãng sanh thoại tướng bất khả tư nghì. Mọi người có nhiều người thấy, có thể là hào quang, có người thấy hào quang, có người thấy hoa sen đó, khi mà làm lễ tang đó thấy rất nhiều cảnh tượng tốt đẹp. Cho nên đó là gì, thiện căn sâu dày, 1 đến 10 niệm lúc lâm chung chỉ cần tiếp nhận được, nhưng đó là duyên. Chúng ta có cơ hội tốt hơn, nhưng mà nghe pháp từ đầu chúng ta ráng tu cho tốt, đừng để như vậy ha, và ráng tu ha.
Thì bây giờ chúng ta trở lại với phẩm này, phẩm 48, tựa đề phẩm này là Văn Kinh Hoạch Ích Đệ Tứ Thập Bát. Chữ văn là văn tư tu, có nghĩa là nghe, hiểu. Kinh, kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ. Hoạch, chữ hoạch là trong chữ thu hoạch đó. À, thì thu hoạch được lợi ích, ích là lợi ích. Hán cổ, quý vị nhớ một chữ thông thường là hai chữ, cho nên là hoạch đây là thu hoạch, ích là lợi ích. Như vậy quý vị nghe được kinh này, nghe hiểu được kinh này thì đạt được những thu hoạch, được những lợi ích. Đó, đó là nói chung cho phẩm này. À, đệ tứ thập bát là thứ 48, tức là phẩm thứ 48. Lợi ích đạt được khi nghe kinh này. Đó, ý nói như vậy. Thì ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta về cái phẩm này. Đây là phẩm cuối cùng của kinh này, chủ yếu là giảng về lợi ích không thể nghĩ bàn thu được của đại chúng sau khi nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là gì? Tức là trong hội chúng khoảng 3.000 năm trước, hay chúng ta nói bây giờ là Phật lịch 2.600, thì chúng ta 2.600 năm rồi, thì bây giờ chúng ta nói 26 thế kỷ trước hoặc là 30 thế kỷ trước, những người, những đại chúng mà được nghe trực tiếp với hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều được lợi ích. Thế thì lợi ích đó là lợi ích thế nào? Thì trong phẩm này nói rất rõ. Và chúng ta là những người nghe trong đời sau, chúng ta có được lợi ích không? Đúng không? Tại vì trong đây đâu có nói là, đâu có nói rõ là lợi nghe kinh lợi ích, là đâu có phải không nói chúng ta, mà không có nói trừ chúng ta ra. À, thì chúng ta coi thử không? Chúng ta có trong đó hay không? Bây giờ chúng ta đã nghe hết bộ kinh này rồi, thì chúng ta được được lợi ích gì? Thì bữa nay chúng ta vào kinh văn, mời quý vị vào đoạn thứ nhất. Nhĩ thời Thế Tôn thiết thử kinh pháp, thiên nhân thế gian hữu vạn nhị thiên na do tha ức chúng sanh, viễn ly trần cấu đắc pháp nhãn tịnh, nhị thập ức chúng sanh đắc a na hàm quả, lục thiên bát bá tỳ kheo chư lậu dĩ tầm tâm đắc giải thoát. Chúng ta bắt đầu từ đầu. Nhĩ thời, chữ nhĩ thời có nghĩa là lúc đó, lúc bấy giờ. Chúng ta hình dịch là lúc bấy giờ phù hợp, hoặc lúc đó cũng được. Lúc đó Thế Tôn thiết thử kinh pháp. Thế Tôn là Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thiết thử kinh pháp là thiết cái bộ kinh pháp này, kinh pháp này, chỉ thử là này. Tức là ở đây chúng ta dịch nguyên cái câu này á, là có nghĩa là lúc mà Đức Thế Tôn thiết kinh pháp này, tức là lúc đó là trong hội chúng, mà chúng ta lấy trong hội của chúng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là lúc đó là ở trên núi Linh Thú giảng kinh Vô Lượng Thọ này. Thì khi mà Đức Phật giảng như vậy thì lúc đó là những người, người ta nghe được lợi ích gì? Thì ở đây đầu tiên nói thiên nhân thế gian hữu vạn nhị thiên na do tha ức chúng sanh, viễn ly trần cấu đắc pháp nhãn tịnh. Chữ thiên là trời, chữ nhân là người, cái trời của trời và cõi người đó. Thế gian, thế gian á, mà ở đây cái tức là ở đây nói, ý nói là cõi trời cõi người á. Là thật ra mình nói là có thế gian á, thì có các chúng sanh hữu tình nữa rất nhiều, cho nên là không chỉ đây chỉ lấy đại diện là cõi người cõi trời, còn đằng sau này có nói chữ chúng sanh, cho nên chúng ta hiểu là có cõi trời cõi người ha. Hữu vạn nhị thiên na do tha ức chúng sanh, hữu là có, vạn, chữ vạn có nghĩa là bao nhiêu, là ngàn ha, là 10.000 chứ, 10.000. Nhị thiên là 2.000 nữa, là 12.000 đó. vạn nhị thiên tức là 12.000. 12.000. Na do tha, chữ na do tha là tiếng Ấn Độ, ở tiếng Phạn là na yuta, đơn vị đo số lượng của Ấn Độ thời xưa, tương đương với có nhiều khi là 1.000 ức, có khi dịch là ức. Đó. Và có 3 hạng, có thể bằng 10 vạn, một bằng 100 vạn, hay là bằng 1.000 vạn. Tức là chúng ta nói là 100.000, hay 1 triệu, hay là 10 triệu, vân vân. Và có khi con mang cái nghĩa là vô lượng. Như vậy chữ na do tha rồi chữ ức nữa, nói chung là ức ức đó. Chữ na do tha cũng có khi dịch là ức. Cho nên ức ức chúng sanh, tóm lại là có vô lượng chúng sanh. Còn nếu như chúng ta muốn không có nói số vô lượng á, thì chúng ta nói ức ức, một ức á, lấy cái đơn vị lớn nhất đi, là 100 triệu. À, 100 triệu, thêm nhân thêm 100 triệu nữa, thì quý vị tính ra coi thì có bao nhiêu. 100 triệu của 100 triệu. À, thì chúng ta lấy 100 triệu, chúng ta bỏ đi một số 0, gán qua cho 100 triệu kia, được là 1 tỷ. À, như vậy, 100 triệu giảm xuống còn 10 triệu. 10 triệu tỷ chúng sanh. Nói như vậy cho nó số lượng cho cụ thể ha. Thì như vậy ở thế gian và có rất nhiều chúng sanh, trong đó có chúng sanh hữu tình thì tất nhiên có trời có người là đại diện, là chính, cái số lượng trời người là chính, cho nên để nhân thiên là chính đằng trước. Chúng sanh thì sao? Họ được viễn ly trần cấu. Họ viễn ly trần cấu là sao? Viễn là xa, ly là rời, xa rời được trần cấu. Trần cấu là sao? Là sự ô nhiễm trong cõi trần. Có nghĩa là chúng ta có tham, sân, si, mạn, nghi. À, chúng ta có danh, văn, lợi, dưỡng, ngũ dục, lục trần. Và cái đó gọi là trần cấu. À, trần thì đã tới ý nghĩa là cái vi trần, tức là cái nhiều, cái số nhiều. Còn cấu á, là ô nhiễm, là bẩn mà. À, cho nên là đó là những cái chủng tử bẩn đó, thiểu đó, như tham sân si mạn nghi, vẫn cái tính tình đó, thì do được nghe kinh này, kinh Vô Lượng Thọ, cho nên phiền não nó bớt đó, nó viễn ly, xa lìa luôn đó, xa lìa trần cấu. Và họ tất nhiên xa lìa trần cấu đó là đắc pháp nhãn tình, là đắc là chứng đắc, hay là chúng ta nói chứng được pháp nhãn tình. Pháp nhãn tình nghĩa là gì? Chữ pháp nhãn là cái mắt pháp, tịnh là thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta thấy được những chúng sanh đó, thấy được các pháp bắt đầu thanh tịnh, hết thấy ô nhiễm. Ở trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ và chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không thì có khác nhau một chút. Ở trong chú giải của ngài Hòa Thượng Tịnh Không thì ở đây nói là chỉ đã đoạn kiến tư phiền não thì đạt được pháp nhãn tịnh, tức là đoạn hết kiến tư phiền não, coi như là chứng được quả thấy a la hán đấy quý vị. Còn trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó thì trích của nhiều chú giải khác, thì trong đó có ngài Cảnh Hưng nói là đây là sơ quả là dự lưu, nhập vào cái quả dự lưu, tức là sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên ở đây ấy, bây giờ tóm lại là quả nào, quả a la hán hay là quả Tu Đà Hoàn, viễn ly trần cấu nè, đâu có nói rõ, chỉ đắc pháp nhận tịnh, cho nên mỗi người có đưa ra một cái khía cạnh khác nhau. Thì ở đây theo Thiện Trang thấy là ở đằng sau á, đằng sau đã nói là đắc quả A Na Hàm nè, rồi đằng sau có nói chư tỳ kheo lậu tận dĩ tận nè, thì có thể là mình hiểu ý nào cũng được. Hiểu ý thứ nhất á, là chứng được quả A La Hán, số người đông như vậy, tức là 10 tỷ 10.000 tỷ chúng sanh chứng được quả A La Hán, hoặc là 10.000 tỷ chúng sanh chứng được quả Tu Đà Hoàn, thì nói kiểu nào cũng được, sơ quả bên nào cũng được, nói kiểu nào cũng được, tại vì cái đây cái kiến thức này mình cũng không biết, mình không phải minh tâm kiến tánh thành Phật, cho nên không biết được. Bây giờ mỗi chư tổ, mỗi người thì đưa ra một giả thiết khác nhau, mà bây giờ mình không có minh tâm kiến tánh, mình không kiến tánh thành Phật, mình không có thần thông, mình không thể quan sát được, cái số lượng này rất lớn, không phải là một vị tiểu thừa A-la-hán biết được. Chúng ta chứng A-la-hán, chúng ta nhập định, chúng ta cũng không biết được cái số này bao nhiêu nữa. Không biết được, tại vì người ta chứng quả mình đâu có biết, đâu có thể nào đếm đếm từng người được, cho nên rất khó. Vì vậy thôi, kinh Phật đối với kinh điển này thì người chúng ta tin thôi. Vậy thì tóm lại, có thể là số người đắc được quả Tu Đà Hoàn hoặc số bấy nhiêu đó, hoặc là chứng được A La Hán bấy nhiêu đó, thiết nào cũng được ha, chúng ta tạm chấp nhận. Rồi tiếp theo là đây nói tiếp là nhị thập ất chúng sanh. Cái số tiếp theo nhỏ hơn. Nhị thập, và nhị thập là nhiêu? 20 ất. Ất, cái số ất thì chúng ta lấy số lớn đi ha. Số lớn nó cho ấy 20 ất tức là 20 tỷ, à không phải, 2 tỷ. 2 tỷ chúng sanh đắc A Na Hàm quả, tức là chứng đắc được quả A Na Hàm. À, quả A Na Hàm. Như vậy là có số lượng đây là nói quả là A Na Hàm là quả thứ tam, quả thứ ba. Không có nói cái nhị quả. Nhị quả là Tư Đà Hàm, không có nói. Rồi tiếp tục, lục thiên bát bá tỳ kheo. Chữ lục là 6. Chữ thiên là ngàn. Như vậy 6.000. Có 6.000. Bát là 8. Bá hay là bách cũng được, là trăm. Như vậy 6.800 tỳ kheo. Tỳ kheo là những người xuất gia, mà nam chúng xuất gia, thọ ngũ giới, thọ 250 giới, gọi là thọ cùng túc giới. Thì chư lậu dĩ tận, chư là nhiều hay là tất cả, tất cả các lậu đã hết. Chữ dĩ là đã, tận là hết. Chữ lậu này là danh từ, đại danh từ của phiền não. Đại danh từ không phải là to, chứ đại là thay thế, là danh từ thay thế cho phiền não. Phiền não thì tất cả các phiền não đó hết thì gọi là chư lậu dĩ tận. Tại sao gọi là lậu? Thì hòa thượng hay lấy ví dụ đó là giống như cái ly nước á quý vị. Nó có cái lỗ, nó rò rỉ hết, cho nên là nước đổ vô bao nhiêu á, nó chảy ra cho hết, thì đó gọi là lậu. Ý nói nếu như còn phiền não thì bao nhiêu tu, bao nhiêu công đức á, nó tối trụt hết, nó bị chảy, nó rò rỉ ra hết. Giống như câu chuyện nói về công đức và phước đức thế nào nổi tiếng ở trong nhà Phật, đó là khi mà tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc, lúc đó vào thời nhà Lương. Vua Lương Võ Đế mới hỏi tổ sư Đạt Ma rằng con đã độ bao nhiêu người đó, con đã xây hơn 400 ngôi chùa, độ hơn biết bao nhiêu người tăng ni xuất gia, hộ trì lớn như vậy, đối với Phật pháp bưu trì kinh điển nhiều lắm, công đức còn có lớn hay không? Ngài tổ sư được Bồ Đề Đạt Ma trả lời không có công đức, ý tiện mấy dầu, tức là không có một chút nào. Coi trong phim á quý vị ha, đó là không có một chút nào. Thì như vậy là không có một chút nào, ý nói không có công đức, nhưng ông ta có phước đức. Tại sao? Vì ông ta còn có chấp, tham chấp các phiền não, đó là cái sự chấp trước hay dính mắc. Nói chung vẫn là có tham, có, không có vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, khô thọ giả tướng. Cho nên việc làm đó không có công đức, mà nó chỉ có phước đức. Vì vậy không có công đức thì giống như là gì? Cái bình hay cái ly nước mà bao nhiêu đổ vào nó chảy hết, nó chảy hết. Phiền não còn thì giống như nó chảy lậu rồi như vậy. Cho nên chữ lậu này còn có nghĩa là lậu hoặc. Lậu hoặc. Bây giờ các tỳ kheo này đã chứng được quả A-la-hán. Nếu như lậu hoặc hết rồi đã chứng được quả A-la-hán. Tại lậu là không còn chảy nữa, tức là họ không còn phiền não nữa. Thì phiền não thế nào, lát nữa Thiện Trang sẽ chiếu lên cho quý vị coi bốn quả vị thánh. Còn bây giờ tạm mình học lược qua. Tâm đắc giải thoát là tâm được giải thoát, tức là giải thoát là do từ đâu? Từ tâm. Các vị tỳ kheo hết phiền não thì được giải thoát. Người bị ràng buộc đó, gọi là trong nhà Phật chúng ta có dùng ngôn ngữ là kiết sử. Kiết là cái gì? Là cái sự trói. Sử là sai khiến. Chúng ta sở dĩ có phiền não á, chúng ta khổ ở đâu á, là do có phiền não nó trói buộc và nó sai khiến chúng ta. Nếu khi chúng ta hết phiền não, không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, không còn thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, hết những cái đó thì cái đó gọi là 10 kiết sử đã hết sạch, thì tất nhiên là chứng được quả A-la-hán. và tự nhiên tâm được giải thoát. Đó, ở đây chưa nói thân được giải thoát nha quý vị. Đầu tiên tâm được giải thoát. Bởi vì sao? Chưa nhập niết bàn thì thân vẫn còn đây. Mà thân còn ở đây thì tất nhiên cũng có thể chịu nỗi các nỗi khổ, như thân nó bị đau, nó bị thế này thế kia, vì cái thân nghiệp báo mà. Không hết. Nhưng tâm được giải thoát. Vì sao? Mình không còn dính mắc cái gì cả. Rồi hiện nay ấy, đồng tu chúng ta, hoặc là chúng ta tu hành, tuy là mặc dù chúng ta tu lâu năm rồi nhưng vẫn chưa tâm được giải thoát. Khi gặp một cảnh nghịch duyên, chúng ta nổi tức lên, nóng giận bừng bừng, đúng không? Gặp một cảnh nghịch duyên khác, ví dụ như là con đau, con ốm, buồn thiêu đó, hoặc là bữa nay tự nhiên bị cái chuyện gì đó không có may mắn như ý, mất một số tiền nhiều quá cũng buồn. À, cầm cái điện thoại đang cầm cầm sơ ý rất là bục, rồi bể cái điện thoại, mở lại bấm 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 lên điện thoại khùng khùng hết chạy được rồi, đơ đơ hết chạy rồi, buồn. Đó là gì? Tâm chưa được giải thoát. Vì sao? Vì chúng ta còn phiền não. Phiền não ở chỗ nào? Còn tham, còn sân, còn si. Si là gì? Chỗ nào? Si ở chỗ không biết các pháp. Vạn pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Xưa nay vốn như vậy, cớ sao mà để lọc. À, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta đâu có vấn đề gì đâu. À, vạn pháp là do duyên sanh, thì đến hết duyên thì nó cũng diệt thôi. Cũng do duyên mà diệt. Xưa nay vốn như vậy, cớ sao phải để lòng. Mình để trong lòng thì mình khổ thôi. Nó như vậy, duyên nó hết thì nó tan rã. Còn duyên thì còn tiếp tục bên nhau, hết duyên thì đường ai mà lấy về, đúng không? Có bên về là đi đâu? Về tam ác đạo đó, phần ai nấy đi. Cho nên là gì? Thế gian vốn như vậy, mà người đời không biết được điều đó là nó như vậy. Bởi vì quy luật sanh tử vô thường, nó vấn đề là như vậy. Tại sao mình phải chấp, mình bắt cái quy luật đó làm sao được? À, cho nên ở thế gian này không có gì là rốt ráo, không có gì là cứu cánh. Chắc chắn còn ở trong này thì chắc chắn còn khổ. Còn cái thân này tất nhiên sẽ còn đau ốm bệnh đau. Quý vị thấy Đức Phật tuy là thị hiện tại nhân gian để độ chúng sanh, Ngài cũng thị hiện, Ngài trong đời Ngài có 8 nạn cơ mà. Tức là gì? Khi vào trong sanh tử luân hồi, dù là hóa ứng thân, đó không phải hóa thân thì không có sao, hóa thân thì yên tâm rồi. Nhưng mà đó là ứng thân. Ứng thân thì có đầu thai, có sanh ra, có lớn lên vân vân, thì vẫn còn cái nghiệp xưa, nghiệp ngày xưa đó nó vẫn còn, nó có thể hiện ra để mà phải trả. Cho nên có ứng thân là phải chịu, còn hóa thân thì không sao. Hóa thân thì tới cái sẹt, tới cái mình biến, mình đi mất tiêu, mình thu mình nó biến mất, không sao đó. Cho nên đó, Đức Phật Thích Ca ứng thân tại nhân gian cũng còn khổ, như còn không phải khổ, mà Ngài không khổ, mà Ngài còn có cấp nạn như vậy. Cho nên đó là gì? Không thể được. Quý vị cầu những điều không được. Còn quý vị muốn không khổ, không đau, không ốm thì sao? Ở thế giới luôn luôn gọi là vô ưu, tức là không có buồn, sống lâu vô lượng, đó là Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thanh hư chi thân là sao? Là cái thân nhẹ nhàng, trong suốt, giống như không có vấn đề gì. À, cái thân này nó nặng quá, à, ý là nó nhẹ nhàng, nó đi xuyên qua các vật rồi được. Cái này còn thân mình nặng nề quá. Vô cực chi thể là cái thân thể rất là bền vững, không có bao giờ hoại. Đó, rồi sau này mình ráng, đó vẫn là chưa rốt ráo. Rốt ráo là phải thân Phật. Thân Phật là có vô lượng tướng hảo, vô lượng vẻ đẹp. Không có gì cả, đó mới là tuyệt vời. Chỉ có thân Phật mới tuyệt vời. Cho nên đã biết rồi thì chúng ta phải cầu những điều đó. Còn đây không được, tâm đắc giải thoát. Quý vị nhớ ở đây, ti phẩm này nói không, nói ở đâu á, nhưng mà liên quan chúng ta đó. Quý vị cố gắng nha, phải tâm được giải thoát ở trên đây. Không phải các vị tỳ kheo đó được giải thoát, mà chúng ta cũng được tâm được giải thoát. Nếu như chúng ta ráng hiểu được các pháp như vậy, chúng ta cố gắng viễn đi trần cấu đi, hãy xa rời các cái điều, nghĩa không, các cái sự ô nhiễm của cõi trần đi. À, chúng ta đạt được pháp nhãn tịnh à, như vậy. Thì ở đây á, Thiện Trang xin nêu lên cho quý vị về cái bản so sánh để quý vị coi. về cái các quả vị và các loại phiền não đoạn được và thần thông cũng như là quả vị tương đương của Bồ Tát, vì đây là kiến thức căn bản cho quý vị. Đầu tiên á, chúng ta nói sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó, sơ quả Tu Đà Hoàng. Có tên khác gọi là dự lưu. Dự lưu tức là nhập vào dòng thánh. Tên khác nữa gọi là thất lai. Thất lai là gì? Thất lai là thất là bảy. Bảy lần đến nữa. Bảy lần đến lớn là bảy lần đến trong dục giới. Tức là cõi trời, cõi người. Từ trời thứ sáu trở xuống. Từ trần trời thứ sáu trở xuống. Thì có chết ở nhân gian lại sanh lên cõi trời. Chết cõi trời sanh nhân gian. Hoặc là cái sanh lên sinh xuống gì đó. Thế nào đó. Cũng còn bảy lần nữa sẽ chứng được quả A-la-hán. Cho nên còn gọi là thất lai. Thì bên kinh tiểu thừa, kinh tiểu thừa thì các cái bộ kinh ví dụ như kinh của bên tạng A Hàm á, thì có kinh là Sư Tử Hống nha, thì cũng nói rằng là để mà chứng quả Tu Đà Hoàng á, thì đoạn ba kiết sử phiền não là thân kiến nghi và giới cấm thủ đó. Còn theo của đại thừa mà chúng ta hay nghe hòa thượng Tịnh Không giảng đó chẳng hạn, thì phải đoạn năm cái tư hoặc, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Và sẽ được các loại thần thông, đó là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Và đây quả vị trong Bồ Tát Đại Thừa chúng ta đó, gọi là sơ tính vị Bồ Tát. Như vậy ở đây Thiền Trang xin phân tích một chút xíu về ba cái loại này. Thân kiến. Thân kiến là cái thấy về thân. Chúng ta luôn luôn chấp về thân. Cho chúng ta là đây là thân ta. Đó, khi nào quý vị còn ở đó chắc chắn quý vị không thể nào chứng được quả Tu Đà Hoàng. Vì ở đây quý vị thấy hai bên tiểu thừa và đại thừa đều có cái điều giống nhau là thân kiến. Đó, cái điều này khó vô cùng. Chúng ta đau một chút kia, chúng ta ôi thân này đau. Đó, ôi cái này của ta, thân này của ta chết rồi cũng sợ lắm. Đa số sẽ chết vì chấp cái thân này. Cho nên đây là điều khó đoạn. Thứ hai là gì? Giới cấm thủ. Giới cấm thủ là cái điều giữ những điều mà nó gọi là nó thuộc về cái nhân gian hoặc ngoại đạo vân vân. Thiền Trang hay nói với những cái tư tưởng của người nhân gian là gì? Sống lên phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái, có cưới vợ vân vân đó. Bái như thế đó là giới cấm thủ. Là cái mình giữ cái đó. Đó. Cho nên rất khó. Đó. Và cái thứ ba nữa đó là nghi. Nghi thì sao? Nghi ở đây á thì tức là dứt nghi, ở đây Thiền Trang có ghi rõ bậc sơ quả biết rõ thân và tâm vô thường. Đó, tức là họ biết thân tâm vô thường. Dứt trừ hoài nghi về tam bảo, hiểu rõ Phật pháp tăng, tin tưởng tuyệt đối vào nhân quả, trì giới, bố thí, tham thiền, không còn mê tín. Đó, cho nên cái yếu tố quan trọng để vào sơ quả là quý vị nghe cho kỹ nha. Đó, là ba cái nghi ngờ này là không còn nghi ngờ với tam bảo, tức là Phật pháp tăng quý vị không nghe, tin tuyệt đối và nhân quả, tin tất nhiên tin tuyệt đối vào trì giới và giữ giới, tin tuyệt đối vào bố thí, tham thiền và không còn mê tín. Điều này rất khó, cho nên cái điều này á quan trọng quý vị phải học pháp cho nhiều, học pháp cho nhiều thì quý vị mới được, đúng không? Mới phá trừ được điều này. Đó, quý vị kiểm tra lại quý vị đã niềm tin tuyệt đối với tam bảo chưa? Đã tin đối với giới luật, đối với nhân quả chưa? Mình tu hành bố thí mình cũng tin chưa? Chưa, đúng không? Tu hành tham thiền, em nói là tu thiền định đó. Và không còn mê tín, rõ ràng khó. Đồng tu chúng ta tu rất nhiều, nhưng mà cửa cái có chuyện gì đó, cái không tin tam bảo nữa, à, Phật chắc không linh. Hả? À, hoặc là Phật linh lắm nhưng mà còn không thấy đâu. Đó, đó là nghi về Phật đó. Rồi thứ hai nữa, nghi về pháp, pháp này mình tu chắc có vấn đề. Đó, vân vân. Rồi thứ ba, nghi về tăng. Đó, nghi đối với người tu hành, người xuất gia, cho nên nghi rất nguy hiểm. Rồi, tin tuyệt đối về nhân quả, không tin. Cái này hầu như không. Ví dụ như giữ giới, không làm được. Đó quý vị thấy, giống như tu chúng ta đã học nghe biết là kinh thập thiện hay là kinh vô lượng thọ vân vân, lúc nào nói tu 10 điều lành đó sẽ được quả báo tốt, nhưng mà chữa cái vẫn nói dối. Thôi nói dối nó thấy có lợi trước mắt đã. À, ví dụ như hoặc là chúng ta thấy là gì? Giữ giới không trộm cắp là rất là quan trọng, mà mình cứ trộm cắp nếu mà trốn thuế mà mình thấy có lợi trước mắt là đó là không tin tuyệt đối vào nhân quả, không tin. Rồi gì nữa, không tin vào dự giới à, tuy vậy nhưng mà thấy ôi vui vui chút cái phá giới à, người thế gian vậy, người sức tu hành vậy, vui vui chút phá giới. Như vậy chúng ta làm sao bao giờ mới được vào sơ quả quý vị à, nó ba cái điều này nghi ngờ, cái đó nó thuộc về nghi á, thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Còn bên đây đại thừa nói là tư hoặc, mà hòa thượng hay giảng á, năm cái tư hoặc này đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ và tà kiến. Thì nó chỉ khác thêm cái là gì, cái biên kiến đó, biên kiến là có đối lập hai bên đây à, và cái khác cái nữa là kiến thủ kiến à, cái nghi này nó đẩy xuống với cái phần kia, nhưng mà thêm cái tà kiến là những cái thấy sai lầm, sai lầm rất là nhiều đó. Mình ví dụ mình tu mình nghĩ là à phải không cần tu gì hết, chỉ cần đến lúc năm chung niệm 10 câu Phật hiệu là vãng sanh à, chẳng hạn, đó là một cái tà kiến. Bởi vì sao? Quý vị khai tu nhân vân phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, không có phát tâm bồ đề mình cứ chờ tới đó mình niệm 10 câu, đâu có phát tâm bồ đề à, đâu phải. Đó là một cái tà kiến, rất nhiều tà kiến ở thế gian, cho nên cái tà kiến nó nhiều lắm à. Còn kiến thủ kiến là cái gì? Mình cho rằng cái thấy của mình đó như vậy, mình giữ chắc như vậy, mình không có nghe người khác nói như vậy. Ở đây á, Thiền Trang cũng đã dung thông được chút là gì, ở đây là nói tiểu thừa, nói đại thừa. Đại thừa thì chứng quả cao hơn, sơ tính vị Bồ Tát là thần thông cái gì, năng lực trí huệ đó là hơn của Tu Đà Hoàn, cho nên tất nhiên đoạn những cái này à, mà đoạn cái này thì tất nhiên là quý vị cũng đoạn nghi rồi à, chứ nếu mà không có nghi ngờ quý vị làm sao đoạn mấy cái này được, đúng không à, chẳng qua cho nên là Thiện Trang cũng dung thông được hai cái này lại với như nhau, chẳng qua bên này yêu cầu cao hơn. Như vậy quý vị muốn vào sơ quả, tóm lại để dễ hơn, chúng ta học theo tiểu thừa đi, đây là kinh A Hàm, hoặc là bên kinh Năm Triền cũng nói vậy, đó là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, dễ hơn à, đó, đây dễ hơn. Còn thần thông có thiên nhãn thông, thiên nhãn thông là gì, là quý vị có thể thấy được ở xa, thiên nhãn là mắt trời mà, ở xa ngàn dặm vân vân, quý vị thấy được, quý vị thấy xuyên tường được à, những cái chỉ cần quý vị muốn thấy là thấy à. Còn thiên nhĩ thông là nghe được ở xa à, có người nói là thiên nhĩ xong á là còn có nghe được các loài khác nữa, nó nói chuyện nữa, nghe được các loài khác nữa. Cho nên ở đó thì mình có thể tùy cái mức độ về thần thông này á, Thiện Trang có tìm trong kinh điển á, thì nói là không có nhất định, tức là do cái nhiều yếu tố khác nhau mà các loại thần thông nó sẽ xuất hiện khác nhau. Có khi quý vị không chứng quả nhưng mà quý vị có thần thông à, có người chưa có chứng quả nào nhưng mà có thể biết được túc mạng đời trước. À, có người thì có thể có chưa chứng quả nào nhưng quý vị có thiên nhãn thông hoặc là thiên nhĩ thông vân vân, cái đấy không có nhất định, nhưng mà ở đây đưa ra là thường là như vậy, để thường thôi nha, không phải chắc chắn. Có khi sơ quả có thể có những thần thông phía sau nữa, cho nên là ở đây là thần thông là chỉ đưa ra để tạm tham khảo thôi. Rồi nhị quả gọi là Tư Đà Hàm, còn dịch là Nhất Lai. Nhất Lai có gồm một lần đến, một lần phải đến trong cõi dục giới, tức là khi chết à, mãn cái thân đó thì phải sanh vào cõi dục giới thêm một lần nữa, hoặc là ở trên trời hoặc ở dưới cõi người thì mới chứng được quả A-la-hán. Như vậy họ đoạn được cái gì à, loại phiền não đoạn được của họ đó là năm kiết sử đầu như trên. Năm kiết sử đầu như trên tức là giống đầu tiên là thân kiến, nghi và giới cấm thủ, và làm si à, ở đây ba kiết đầu sử đầu như trên, thì anh xin lỗi chỗ này ba chứ không phải năm, và làm suy yếu hai kiết sử tiếp theo là dục và sân. Dục và sân tức là cái sự ham muốn à, đây tức là trở thành dục tức là tham đó quý vị, chúng ta hay nói tham á, chứ là tham dục á, tham dục và sân. Như vậy khi đó mới yếu thôi, chỉ cần là suy yếu thôi. Cho nên ở đây quý vị đang nhớ nha, người chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn họ cũng còn sân à, à không có hết sân được đâu, dễ gì bỏ được sân. Rồi còn vẫn còn tham à, tham dục, cho nên họ mới ở cõi dục à, cho nên Tu Đà Hoàn họ vẫn chỉ ở trong cõi dục giới thôi à, đó rất là hợp lý luôn quý vị không. Đó, vậy ba kiết sử đầu là thân kiến nghi và giới cấm thủ, và đó, suy yếu hai kiết sử tiếp theo là tham dục, đó là tham và sân. Cho nên là ở trên á, Tu Đà Hoàn á, vẫn còn tham và sân, cho nên có người chứng quả Tu Đà Hoàn tham sân nhưng mà nó bớt hơn, nhẹ hơn thôi. Đó, đây là nói sơ sơ rồi, còn bên Đại Thừa thì cũng tương tự như thế. À, nói lên thêm chút xíu nữa thì Thiện Trang xin không dẫn ở đây, tại vì nó rối quá. À, Thiện Trang chỉ nói đến cái quả cứ thứ được ở đây á, nếu là thần thông thì có thêm tha tâm thông và túc mạng thông. Tha tâm thông là gì? Là tâm người khác nghĩ gì quý vị biết hết. Còn túc mạng thông là gì? Túc mạng thông là biết được, túc là quá khứ mà, biết những đời quá khứ, mạng của mình ở trong đời quá khứ làm gì, biết được vài đời. À, thì việc nhị quả này có thể biết vài đời, tùy năng lực, tùy mỗi người tu tập mới khác nhau, không có nhất định nhưng mà ít nhất. Và nếu mà xét ở trên Đại Thừa gọi là tam tín vị Bồ Tát. Ủa vậy thì cái nhị tín vị Bồ Tát ở chỗ nào? Đó là còn có cái sơ quả hướng, à, cái nhị quả hướng nữa, à, nhị quả hướng nữa, sơ tín rồi thì có bắt đầu có nhị tín. Nhị tín tức là tương đương với sơ quả hướng. Thì ở đây á, để chút nữa Thiền Trang sẽ nói về cái hướng này, để bây giờ nói cho này cho nó đỡ rối đã nha. Quý vị nghe tiếp. Tam quả Anaham gọi là bất lai. Bất lai tức là gì? Họ không còn trở lại dục giới nữa, tức là từ tầng trời thứ sáu trở xuống cho cái cõi người vân vân, họ không có vào đó nữa. Quý vị lưu ý là trên cái quả sơ quả Tu Đà Hoàn á là họ chỉ ở cõi người và cõi trời thôi, hết đọa vào ba đường ác, à không có vào bốn đường ác nhé, cả Atula nữa không có. Họ không bao giờ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, họ không vào Atula nữa, chỉ có tiếng lại thôi đó. Cho nên cái sơ quả thôi là ngon, gọi là vị bất thoái, mà là địa vị không còn thoái chuyển, không bao giờ trở lại phàm phu nữa, hết rồi, từ đây trở đi ngon rồi. Cho nên tu hành mà chứng được sơ quả là rất tuyệt vời. Cho nên là ở đây chúng ta lưu ý điều đó ha. Đó, ở đây quả tư tam quả Anaham á bất lai. Tại sao là bất lai? Tại vì họ không có trở lại cõi dục giới. Đó, thậm chí nói đúng ra là họ không có trở về sắc giới nữa, họ chỉ lên ở cõi sắc giới mà ở cõi phải cõi trên thôi, gọi là ngũ bất hoàng thiên thôi, gồm năm tầng trời không có trở lại. Năm tầng trời trở lại đó là gọi là gì? Thiện kiến thiên, vô phiền thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện, trời sắc cứu cánh thiên, trời thiện kiến, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện và trời sắc cứu cánh. Thì cái này thì ra hình như cũng đã giảng qua rồi đúng không? Nên nói chung là nói năm tầng trời đó, chứ bây giờ phân tích ra nữa mất thời gian, nó lừa qua. Thì muốn được như vậy thì phải đoạn thêm năm hạ phần kiết sử, tức là năm hạ phần kiết sử này là hết luôn, năm cái tên này đoạn hết thân kiến nghi giới cấm thủ dục tức là tham và sân, hết luôn nha, hết sạch. Còn cái này mới làm suy yếu thôi, suy yếu được sân và dục, tham dục. Như vậy nhị quả Tư Đà Hàm hay là tam tín vị Bồ Tát vẫn còn có sân, vẫn còn có tham, tại vì có tham dục đó cho nên họ vẫn vẫn về cõi trời dục giới đó, hoặc là ở trong dục giới hoặc là ở nhân gian thêm một lần nữa, cho nên gọi là nhất lai. Còn đây ấy, đoạn hết tham dục rồi, hết tham dục rồi, hết sân hận rồi, cho nên mới sanh nên ngũ bất hoàn thiên. Như vậy ở đây có thêm thần túc thông, lúc này mới có thần thông đó. Thần túc thông là có biến hóa như Tôn Ngộ Không vân vân đó. Đó, như vậy. Và đây gọi là ngũ tín vị Bồ Tát nếu trong Đại Thừa. Đến tứ quả A-la-hán thì còn gọi là vô sanh. Vô sanh tại vì không còn sanh lại vào trong nhân gian, có nghĩa là nhập Niết Bàn luôn. Thì đoạn 10 kiết sử như trên, tức là 10 kiết sử tức là như trên nè, ở đây có dấu hai chấm là quý vị dễ hiểu hơn. Như trên tức là 5 kiết sử trên cộng 5 thượng phần kiết sử, đó là gồm có hữu ái, vô hữu ái, mạng, trầu cử và vô minh. Đó, tức là gì? Hữu ái là còn có cái ham, cái yêu thích, ví dụ như yêu thích sắc thân. Vô hữu ái tức là gì? Còn không phải yêu thích cái tâm mình đó, nó là chấp về thân tâm á, tức là vào cái này là nguyên nhân vào trời sắc giới nè, trời vô sắc nè, cái này là đoạn nguyên nhân vào các cảnh giới có thân là cả trời sắc giới và dục giới đó. cái này là nguyên nhân, nếu mà bỏ chữ hữu, cái chữ hữu ái này là có cái yêu thích về cái đó, về cái gì đó là sanh về trời vô sắc nè, và bỏ được cái mạng, tức là trong càng ngã mạng có hết à, hết cái trạo cử. Trạo cử là tâm năng xăng, lăng xăng hết, và vô minh. Vô minh là ngu si đó, cho nên là thật sự mà nói cái này khó đó quý vị, đó là A La Hán vô sanh. Đây Thiền Trang đang nói theo kinh Sư Tử Hống ở trong kinh A Hàm, và nói chung bên Nam Truyền họ cũng giống vậy. Còn nếu mà nói theo Đại Thừa thì 10 cái sử là kiến hoặc và tư hoặc, thì kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Còn tư hoặc á là tham sân si mạn nghi. Như vậy ở đây gọi là thất tính vị Bồ Tát. Như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Thì ở đây á, đây trong A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, cái bộ luận này thuộc về giới thức, thì năm kiết khủng phần dưới á, là tham dục, trận dữ, thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Năm phức kiến hình trên là sắc tham, vô sắc tham, trạo cử, mạng, vô minh. Đó thì chuyện đang dẫn ra thì ở đây á, thật sự mà nói á, nó cũng hơi có một cái số cái nó hơi khác nhau một chút. Vì vậy, tiêu chuẩn giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Một bên là Bồ Tát, một bên là Thanh Văn. Thì tất nhiên nó khác nhau. Thanh Văn thì chỉ cần yêu cầu như thế, nhưng mà Đại Tác như vậy. Thì tóm lại á, chúng ta có mốc để mà coi. Cái mốc cơ bản để mà chứng cái quả đầu tiên thôi. Tại vì chúng ta chỉ mơ đến quả đầu tiên thôi đúng không? Quý vị cố gắng thân kiến, biên kiến, kiến trụ kiến, giới cấm thủ hoặc là kiến nếu như chúng ta tu Đại Thừa. Còn nếu như chúng ta nhắm này có thể chứng được sơ quả tu Đà Hoàng á, thì chúng ta cần thân kiến, nghi và giới cấm thủ, cái này dễ hơn á, chưa cần đoạn biên kiến á. Tại vì Đại Thừa thì có không phân biệt chấp trước, gọi là không phân biệt nữa, cho nên có biên kiến. Tuy nhiên giới cấm thủ đoạn rồi thì là đoạn trên cái giới cấm thủ là gì, cái nhân, thì tất nhiên cái quả nó sẽ đoạn, là kiến thủ kiến sẽ quả sẽ đoạn thôi, điều đó dễ hiểu. Đó, còn cái tà kiến là do mình hết nghi rồi, tự nhiên cái những tà kiến nó không có sanh thôi, thì cho nên cũng giống nhau. Đó, thì ở đây nói trong A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận đó quý vị, thật ra nói ra là có đến 8 cái địa vị đó, gồm có sơ quả hướng nè, rồi mới tới sơ quả nè, rồi cái bắt đầu nhị quả hướng nè, rồi đến nhị quả nè, rồi tam quả hướng nè, tam quả, tứ quả hướng, rồi đến tứ quả, như vậy 8 địa vị. Nhưng mà trong A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, tức là bộ luận này là do tôn giả Thế Hữu và 500 vị A-la-hán cùng làm. Bộ luận này rất dài, có 200 quyển lận, dài lắm. Dài, Thiền Trang cũng đăng, hồi trước cũng có đặt. Hình như người ta báo là 900 ngàn một quyển, một bộ, mà bộ đó là bộ Ken thôi. Chứ còn bộ mà bộ gốc mà ấy là như tới 1 triệu mấy, 1,5 triệu hồi xưa nhớ, không có tiền để mua bộ này. Bữa nay chợt nhớ tới cái bộ này là mua, tại vì có trong file, trong máy rồi, nhưng mà muốn coi, cầm coi cuốn sách để coi hơn. Thì bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận á, nói rằng 8 cái vị trí đó thật ra chỉ có 5 vị thôi. Ha, thật ra là 5 vị thôi. Vì chỉ có sơ quả hướng là đúng, tức là mình gần gần tiến đến sơ quả rồi, gọi là sơ quả hướng. Thứ hai gọi là sơ quả. Thứ ba gọi là sơ nhị quả hướng á, thì không thật. Cái đó nó thật ra công phu đó nó tương đương với công phu của sơ quả mà thôi. Chỉ có điều là gì? Khi mà xả cái tâm không còn muốn ở cái địa vị tu đà hoàm mà mình hướng lên á, mình hướng lên nhị quả tư đà hàm thì mình gọi là nhị quả hướng. Tương tự như vậy cũng không có địa vị là tam quả hướng á, nó cũng chỉ là cái tên thôi, không thật. Vì cái công phu đoạn chứng giống như kia. Rồi cũng vậy, tứ quả hướng cũng giống vậy, cho nên chỉ 5 địa vị mà thôi. Vô được sơ quả hướng, chúng ta niệm Phật là công phu thành phiến đó quý vị. Đó, cho nên là ráng tu ha. Ở chỗ nào hơi khó nghe nhưng mà khó đấy, nhưng mà ráng tu. Cho nên là bây giờ làm sao? Tốt nhất Thiền Trang vẫn khuyên quý vị cố gắng. Đầu tiên là gì? Hãy rõ, hiểu rõ tâm và thân chúng ta vô thường. Dứt hoài nghi về tam bảo đi, hiểu rõ Phật pháp tăng, tinh tuyệt đối rồi nhân quả, trì giới bố thí, tu hành của mình là không còn mê tín, thì chúng ta sẽ vào sơ quả hướng, sơ quả, ít nhất là sơ quả hướng, thì công phu niệm Phật mình liền đắc lực. Niệm Phật công phu sẽ thành phiến, sẽ đắc lực. Chứ còn nếu mà mình không biết rõ điều đó đó thì mình tu á thì coi như không tới đâu. Thì may mắn đến chờ đến lúc nôm chung may ra đới nghiệp bản sanh, còn nếu không đới thì sao? không đới nghiệp bản sanh mà đới nghiệp, tức là cũng mang nghiệp nhưng mà không vãng sanh cực lạc mà vãng sanh luân hồi, đi vào luân hồi tiếp thì ráng chịu. Khi nào công phu mình tới sơ quả hướng, tức là niệm Phật công phu thành phiến thì mới chắc ăn, cộng với tín nguyện đầy đủ sẽ vãng sanh chắc chắn. Và nếu không thì coi như hên xui may rủi, mà càng về sau này có lẽ xui nhiều hơn là hên. Quý vị thấy nhiều người tu hành như vậy mà người thành tựu không nhiều. Ngài Lý Bình Nam nói 1 vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh có 3 đến 5 người. Vì sao? Vì không thật tu hành, không nghe lời, không thật thà, không thật làm. Cho nên đoạn này chúng ta trở lại ha, bây giờ quý vị coi lại đoạn kinh văn này, đó là đang giới thiệu chút xíu về quả vị này, quý vị nghe rồi ha, bữa nay nghe đã rõ rồi đó ha, đừng thắc mắc nữa, nghe pháp hòa thượng rồi vân vân thấy mâu thuẫn nhiều đấy, bữa nay nghe rõ rồi các bạn này. Như vậy đoạn này đức khi mà Đức Thế Tôn á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh pháp này thì sao? Thì đã ở cõi người cõi trời á, ở thế gian á thì có bao nhiêu? 12.000 na do tha ức chúng sanh, họ xa lìa được trần cấu, họ đắc được pháp nhẫn tịnh, có nghĩa là đắc được quả tu đà hoàng hoặc là cái quả a la hán. Rồi có 20 ức chúng sanh, tức là 2 tỷ chúng sanh, họ đắc được quả a na hàm. Và có 6.800 tỳ kheo thì đắc được quả a la hán. Đấy, thì tóm lại thì ở đây toàn là quả tiểu thừa không à. Quý vị nghe kỹ, ủa sao mình đang bộ kinh này là kinh đại thừa. Đại thừa mà không phải kinh đại thừa mà đại thừa ngay trong đại thừa. Tức là kinh vô lượng lượng thọ là kinh đặc biệt của đại thừa. Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, thành Phật là Phật trung chi vương, tức là vua trong chư Phật. Có thể vượt như vậy mà tại sao chính có mỗi cái quả tiểu thừa. Nó kỳ vậy, nghe kinh không mà nhân quả. Thì trong chú giải của Ngài Hàng Nhân Tổ có trích ra đó, quý vị thấy là gì? Do những người đó căn tánh tiểu thừa, họ nghe bộ kinh vô lượng thọ đó, tức là nghe kinh vô lượng thọ, trong kinh vô lượng thọ có phần giảng về tiểu thừa. Giảng tiểu thừa họ tu pháp gì? Tứ đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo. Tức là khổ đế là nói về sự khổ, sự thật của khổ. Như phẩm 35 chúng ta thấy rất rõ đúng không? Phẩm 35 là đặc biệt nói về khổ, gọi là trược thế ác khổ, đời ô nhiễm và đau khổ. Nó chặt, nó chính xác là vậy đó, đời ô nhiễm và đau khổ, nó gọi là trược thế ác khổ. Hay là chữ thế đó cũng nghĩa là thế gian, là thế gian ô nhiễm và đau khổ. Thấy như vậy cho nên gọi là khổ đế, và thấy nguyên nhân ở trong đó gọi là tập đế. Cho nên là phải gì, họ tự nhiên họ tu đạo được, gọi là đạo đế, và cuối cùng là được diệt đế. Diệt đế là kết quả của họ ra khỏi sanh tử luân hồi, đã đạt được những quả vị này. Đó là pháp tứ đế. Khổ là nhân, khổ là quả, tập là nhân, rồi diệt đế là cái niềm vui hỷ diệt, tức là quả, quả để ra khỏi sanh tử luân hồi, quả xuất thế gian. Thì có nhân là gì? Đạo đế, tức là phải tu đạo. Như vậy căn tánh tiểu thừa thì nghe kinh vô lượng thọ, dù là kinh đại thừa, nhất thừa, vân vân, cũng chỉ đạt cái quả vị tiểu thừa. Các quả vị đó là tu đà hàm, a na hàm hoặc a la hán. Như vậy chúng ta hạng căn cơ nào? Quý vị nghĩ, đừng nghĩ họ họ là cũng khá rồi đó, nghe kinh vô lượng thọ mà họ đạt được cái quả tiểu thừa đó là khá rồi, còn mình bây giờ gì? Không đạt quả vị nào. Đại thừa mình nói mình tu đại thừa là con phát tâm bồ đề vân vân lớn rộng lớn, mà bây giờ mình không đạt quả nào, tức là mình kém hơn căn tánh của người. Cho nên đây chính là lý của Hoa Nghiêm: nhất thiết pháp tùng tánh tâm tưởng sanh, tất cả pháp từ tâm mà sanh ra, tâm từ tâm sanh, tưởng là mà sanh ra. Cho nên tự đem tâm gì để học kinh này? Nếu đem tâm đại thừa mà học kinh này, nếu đem tâm nhất thừa mà học cái này, thì quý vị sẽ thành tựu quả vị ở Tây Phương Cực Lạc sẽ là Thường Tịch Quang Tịnh Độ, hoặc là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, đúng không? Hoặc là sẽ đạt quả vị rộng lớn. Còn nếu như đem tâm tiểu thừa thì tiểu thừa không phát tâm bồ đề, cho nên không được vãng sanh. Tại sao? Không có phát tâm giác ngộ làm Phật, làm Bồ Tát độ chúng sanh thì không vãng sanh. Và chỉ đã cái gì? Nhưng mà thấy được khổ đế, thấy tập đế là nguyên nhân của khổ, thấy sự thật của khổ, cho nên cũng ráng tu hành, cho nên cũng được cái quả gì? A-la-hán, các cái quả tiểu thừa đây. Nói là cũng khá rồi, đừng chê bai người ta, còn mình tệ hơn, đồng tu chúng ta, hoặc là chúng ta tu, chúng ta đem kinh vô lượng thọ, gọi là kinh vàng, gọi là kim cương mà đổi tán kẹo. Vấn đề gì? Tu bằng cách nhỉ? Cầu con gia đình con khỏe mạnh nha. Đó, chồng con hết bệnh, con học giỏi. Đó là gì? Đem tâm luân hồi mà tu kinh vô lượng thọ thì cuối cùng được quả báo luân hồi. Quý vị sẽ được gì? À, như trong kinh vô lượng thọ nói là gì? Sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. À, tức là đời sau, đời này nói lai sanh có thể đời này được quả báo giàu có hạnh phúc, à, các cái căn đầy đủ thôi, cuối cùng sao vẫn luân hồi. Cho nên học kinh vô lượng thọ tới câu này mình phải nghĩ ngay, ôi sao kinh vô lượng thọ nhất thừa của nhất thừa, đại thừa trong đại thừa, à, vậy mà gọi là nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, tuyệt vời như vậy, mà sao mình không đạt cái gì cả. Bây giờ nghe hết bộ kinh này dòng một dòng, thậm chí nghe 30 lần rồi, hiệu quả của mình bao nhiêu? Vậy thì chúng ta là gì? Tâm mình và cái hướng của mình ở đâu? Luân hồi thì gọi là vẫn tiếp tục luân hồi, dù học bộ kinh này vẫn coi chừng luân hồi tiếp. Đó là còn đỡ, coi như coi quý vị có cái tâm tâm nó còn tốt tốt, còn giác ngộ làm phước làm lành. Nếu thì quý vị học được thập thiện trong kinh này, vân vân, quý vị làm, vân vân, quý vị trở thành con người. Còn nếu như đem tâm tham thì sao? Tham thì đời sau đi vào ngạ quỷ. Cho nên cũng đem kinh vô lượng thọ này cuối cùng tu hành được vào ngạ quỷ. Nhớ nha, chứ không phải là tâm quan trọng, bộ kinh không quan trọng mà tâm nó quan trọng. Rồi tiếp theo gì? Tâm sân hận thì sao? Đọa địa ngục. Cho nên học Phật pháp và kinh vô lượng thọ mà đọa địa ngục. Điều này Thiện Căn nói có căn cứ. Kinh vô lượng thọ là căn cứ, còn có căn cứ nữa là chú giải về của ngài Pháp sư Quán Đảnh. Ngài nói niệm Phật, người niệm Phật có 100 loại quả báo. Quả báo thứ nhất là đọa địa ngục A Tỳ. Vì sao? Vì đem kinh vô lượng thọ này học bằng cái tâm gì? Tâm hơn thua, bằng cái tâm đấu tranh, bằng trên những cái tâm danh văn lợi dưỡng, lấy Phật pháp để nuôi cho cái gọi là bản thân của mình, lấy Phật pháp để tô đẻ cho mình, đó, tô đẹp cho mình vân vân, nhưng mà không phải tô đẹp để làm danh văn lợi dưỡng. Người đời nay nói là mượn đạo tạo đời, thì như vậy thì sao? Đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên cũng là tâm đó. Còn nếu không thì sao? Học kinh vô lượng thọ này mà tâm cống cao ngã mạn, tự cho là tôi học kinh vô lượng thọ này rất tuyệt vời, tôi hơn bao nhiêu người rồi, vân vân vân, thế này thế kia, thì cuối cùng đi về đâu? Atula, à, đấu tranh, tâm đấu tranh, rồi còn chống đối người này kia, vô Atula. Cho nên á, quý vị nhớ nha, học bộ kinh vô lượng thọ tới đây á, mình phải nghĩ ra là mình đem tâm gì để học, mình phát tâm như thế nào, mình làm được thế nào, và quả báo mình như thế nào. Cho nên ở đây chúng ta phải là phải cầm tâm giải thoát, tâm đại thừa, vì Phật pháp, vì chúng sanh, vì không vì mình, quên mình đi, ha, thì chúng ta sẽ được quả báo tương ưng với kinh này, gọi là đem kim cương sử dụng cho đúng đáng với kim cương. Đem kim cương mà đem sử dụng không đáng với kim cương là ổn lắm. Kiếm mà kiếm của nhà vua hồi xưa đó, kiếm quý như vậy mà quý vị đem ra chặt mấy cái cây gì đó không, cái cây chuối gì thôi, uổng phí quá không? Chi như vậy, uổng vậy. Cho nên là gì? Xài cho đáng. Kinh vô lượng thọ là nhất thừa và đại thừa trong đại thừa, tâm mình phải lớn, tu phải như thế đó. Chúng ta cố gắng nha, ở đây xe xét thôi, chứ nhiều khi học Thiền Trang nói mình học tới đây rồi mà hình như quả báo mình hình như không có gì cả, đúng không? Học nghe kinh rồi, có thể là chúng ta kém phước hơn, chúng ta không nghe được trực tiếp Đức Bổn Sư Thích Ca. Nhưng mà chúng ta nghe tới đây rồi, chúng ta cũng phải được cái gì đó chứ. Không có đắc pháp nhãn tịnh, không thấy được các pháp nó thanh tịnh chút nào, vẫn thấy khổ đau như xưa, vẫn thấy mọi thứ, nó cái thế gian này, ôi sao mà nó thế này thế kia. Đó, thế gian nó ô nhiễm, tất nhiên mình thấy nó ô nhiễm, nhưng mình không có nhiễm. Đó gọi đắc pháp nhãn tịnh. Điều này khó ha, nhưng mà quý vị cố nha. Ở đây có nhiều người nghe cái đắc pháp nhãn tịnh là phải tu hành làm sao thì ráng làm sao đó làm được điều này. Như vậy ở đây phải xét lại tâm lượng của mình nha, mình dùng tâm nào để tu kinh này. Rồi bây giờ Thiện Trang tạm dịch: lúc Đức Thế Tôn thiết kinh pháp này, trời người thế gian có 12.000 na do tha ức chúng sanh đạt được xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. 20 ức chúng sanh chứng quả a na hàm, 6.800 chư vị tỳ kheo đã hết lậu hoặc, tâm được giải thoát. Ở đây thì Trang có gắn dịch theo cái 44 á, hoặc là cái chỗ 88 là cho thì quý vị nghe nó thêm dịch nên thêm một số chữ. Đoạn này không có gì khó hiểu. Hòa thượng Tịnh Không chú giải cho đoạn này. Chúng ta coi nghe chú giải của Hòa thượng. Hòa thượng chú giải: lúc đó Đức Thế Tôn đã giảng xong bộ kinh này. Trên trời nhân gian của thế giới Ta Bà có 12.000 na do tha ức chúng sanh xa lìa phiền não được pháp nhãn tịnh, tức là hòa thượng mở mặt chứng quả là hán. 20.000 ức chúng sanh chứng được quả a na hàm, 6.800 tỳ kheo đoạn tận kiến tư phiền não, vĩnh viễn thoát tam giới, tâm khai ý giải chứng được quả a la hán. Như vậy đoạn đầu tiên nói kinh vườn thọ, quý vị thấy thù thắng. Thật ra mà nói kinh vườn thọ thù thắng không phải kinh đại thừa mà rót vào tiểu thừa không đạt được hiệu quả. Đó. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói: pháp của ta giống như cơn mưa lớn tùy các loại cây mà hấp thụ, cây lớn được lợi ích lớn, cây vừa vừa được lợi ích vừa vừa, cây nhỏ được lợi ích nhỏ nhỏ. Đó quý vị thấy không? Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh của Linh Thọ này giống kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở chỗ nào? Lợi ích lớn, tâm lớn quý vị, là một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, một đời chứng đắc giống như Hòa Thượng Hải Hiền. Tuyệt vời. Nếu như tâm nhỏ hơn chút xíu, trung trung, cũng vãng sanh về trung phẩm, hạ phẩm hoặc là phàm thánh cùng cư độ. Nhỏ hơn chút nữa còn vãng sanh tế tệ hơn nữa thôi, làm chứng quả a la hàm rồi vân vân, như trong này nói được tu kinh vô lượng thọ chứng được các quả vị đó được. Cho nên người khác hỏi tu kinh vô lượng thọ có chứng quả vị a la hán được không? Có. Quý vị đem đoạn này ra nói đó, những người nghe kinh này nè thời Đức Phật mà không phải ít chứng quả a la hán, ít đâu, nhiều lắm đó, quá nhiều chứng a la hàm nhiều đó. Cho nên những kinh của kia chưa chắc bằng kinh này chứng nhiều như vậy đâu. Quý vị thấy có kinh nào được nhiều người chứng quả lớn như vậy? Rồi có những cây nhỏ hơn nữa là cái gì, giống như cây cỏ nó nhỏ quá, nó chỉ hấp thụ được chút phước báo nhân thiên. Cho nên là đời sau được thân người được làm người tôn quý gia, hay là đời này được hạnh phúc làm giám đốc vân vân, nhà cửa yên ổn thôi tôi hài lòng rồi. Đó là gì? Căn tánh quá thấp, căn tánh thấp. Cho nên Diệu Pháp Liên Hoa kinh chúng là kinh vô lượng thọ cũng là Diệu Pháp Liên Hoa kinh, rất tuyệt vời quý em. Chứ đâu như Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ngài rốt ráo quá, ngài chỉ nói là gì, chỉ có pháp của ngài đó là kinh của ngài, cái pháp của ngài nói ra là gì, chỉ có cây lớn mới hấp chịu nổi thôi, cây nhỏ là mưa lớn, là nó mưa này lớn quá cây nhỏ nó ngã đổ đổ hết rồi. Ngài chỉ có tuyển chọn căn cơ là số 1 thôi à, căn cơ lớn thôi mà. Còn kinh Vô Lượng Thọ tam căn phổ vị phàm thánh tề thâu, căn lớn cũng được quả lớn, căn nhỏ thì được quả nhỏ, căn vừa được quả vừa, căn quá nhỏ cũng được quả quá nhỏ. Dù sao niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng có phước rồi đó. Nếu quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ mà với tâm thành kính, với tâm nguyện vãng sanh tha thiết, tâm độ chúng sanh, thì Hòa thượng Tịnh Không nói mỗi lần quý vị tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ là chư Phật quang đảnh cho quý vị một lần, đại quang đảnh luôn. Cho nên quá tuyệt vời đúng không? Quá tuyệt vời. Vậy thì chúng ta không tu uổng không? Không tu quá uổng gì nữa. Cho nên nếu mà tu được á, là quá tuyệt vời, mà không tu được. Cho nên ở đây á, quý vị xét là tâm lượng. Ở đây nhớ nha, những người đó chứng quả được, mình có chứng cũng chứng quả được, tu kinh này chứng quả được. Và đừng để đem tệ hơn những người đó nữa. À, những người họ chứng quả còn tốt, mình chỉ là được quả báo nhân thiên. À, đem kinh vô lượng thọ mà được quả báo nhân thiên thì hơi uổng, hơi phí. À, giống như người giàu sang đó, đó mà cuối cùng chỉ được cái chút xíu à. Đó, cho nên là không có được gì mà đem tiền ra đổi cái à, giống như là à, thằng bờm có quái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín trâu á, cái gì kiểu vậy đó. À, phú ông đổi ba bò chín trâu luôn à, đem mà đi lấy quạt cái quạt mo thôi à. Thì cái chỗ câu chuyện đó rồi à, bò rằng à, bờm rằng bờm chẳng lấy trâu à, phú ông xin đổi ao sâu cá mè à, cũng đổi thấp xuống đó. Bây giờ mình không muốn lấy cái quả vị vô thượng á, Đức Phật á, là giống như đưa cả ba bò chín trâu, giống như là gì, nhất thừa pháp con à, con học kinh vô lượng thọ này á, ta cho con nhất thừa pháp, giờ không được thì sao, Phật hạ xuống thôi, con xuống là Bồ Tát à, là tới ao sâu cá mè, bơm răng bằng bơm chẳng lấy mè à, thì bắt đầu giờ không chịu Bồ Tát luôn, phú ông xin đổi một bè gỗ liêm, tức là bây giờ thôi đổi xuống Phật à, đổi xuống cho con. Con không có chịu, con chứng quả là hán mà quả tiểu thừa rồi, tứ quả là hán à, tu đạo hoàng trở lên được à, bơm răng bằng chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi con chim đồi mồi, đúng không, như vậy là đổi con chim đồi mồi à, à, con chim đồi mồi là có quả báo gì, có cõi trời bay bay được đó, nó cũng được à, mà bơm răng bằng chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi gói xôi bồn cười à, cuối cùng phải đọ, cho ăn thôi, ăn đó. Thì với câu chuyện đó tí là câu chuyện rất là đơn giản ở trong sách giáo khoa đúng không, hồi xưa mình được học, bây giờ các bạn trẻ bây giờ có được học không, nhưng mà rõ ràng câu chuyện đó cũng triết lý Phật pháp trong đó, tâm mình á không chịu lấy cái cao xa, chỉ muốn lấy cái trước mắt thôi, cái ăn thôi trước mắt thôi, gọi là danh văn lợi dưỡng ở thế gian mà mình muốn thôi, còn cho nên mình cười hợp lý với mình, cho nên thật đáng thương, thật tội đúng không quý vị đó. Ở trong mà Phật á, không giống như câu chuyện đó, câu chuyện đó còn ý nghĩa là gì, đổi cái gì phải tương xứng, nhưng ở đây trong nhà Phật mình á, là không cần, Phật chỉ cần gì, tâm thôi, tâm con là Phật là được, tâm con bởi vì sao, vốn là Phật mà, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà, chúng ta vốn là Phật mà, chỉ cần nhận là được, mà không nhận thì không được. Cho nên ở đây quý vị nghe cho kỹ nha, đoạn này cũng hay lắm, thật ra thử quý vị thấy không, rất hay, kinh vô lượng thọ phẩm phẩm đều hay, phẩm nào cũng hay, chỉ có người giảng không hay thôi à, thiện trang không đủ cảnh giới, thiện trang không phải là Phật Bồ Tát, cho nên thiện trang giảng không hay. Còn nếu như mà giảng hay á thì người mà có cảnh giới cao giảng hay, mà thiện trang không biết tại sao có một số bữa thiện trang giảng không hay rồi, tức là bữa đó là thiện bận quá, ví dụ như cái bữa hôm nào đó mà giảng không hay là thường thì chắc không kịp soạn bài, tức là mình phải soạn trước, tức là phải soạn bài trước cái hôm đó, và có thời gian ít nhất 2 tiếng để thiện gian thâm nhập Phật pháp, tức là thiện gian phải tu tu bằng cách nào, tu hoặc là nghe pháp của hòa thượng. Còn nếu mà tới sát giờ mà thiện gian vẫn còn phải soạn bài, soạn cái bài để trình chiếu cho quý vị đó, thì tới lúc đó là thiện gian giảng nó không hay rồi, ít khi giảng hay lắm. Cho nên á, muốn giảng hay á, là chỉ có sao thôi, chốt ngày á, tức là mình soạn đâu hết rồi để trình chiếu đó, rồi đến lúc là nghe pháp vô phiên dịch, giống như ngày hôm nay thì Trang chọn phương pháp thôi phiên dịch, nghe hòa thượng giảng là mình tự nhiên nó vô được cảnh giới thôi, tập trung được Phật pháp thôi, hoặc là có thời gian á, phải tìm kinh kinh đọc một bộ thôi, chứ còn lúc mà đạt đọc vừa bộ này vừa tìm tư liệu bộ kia thì vô tâm nó cũng tán loạn như vậy. Cho nên phải nhất môn thâm nhập trường thời hương tu rất quan trọng. Dù có nửa tiếng đồng hồ, dù 1 tiếng đồng hồ tập trung tâm trong một bộ kinh thôi, tâm nó khác hẳn, công phu khác hẳn. Cho nên niệm Phật phải như vậy, tu hành phải như vậy, học tạp là không có hiệu quả. Học bộ nào ra bộ đó, ví dụ như đang thích học bộ đó. Hòa thượng cũng đưa ra một ví dụ, quý vị thử coi. Nếu như một ngày thôi, quý vị chuyên một bộ, học chuyên một bộ. Nếu như một ngày đó quý vị thử ra, chia ra buổi sáng học một bộ, buổi chiều học một bộ, tâm quý vị khác. Nếu một ngày đó quý vị chia ra buổi sáng học hai bộ, buổi chiều học hai bộ khác khác nhau. Cho nên nhất môn thâm nhập trường thời huân tu rất quan trọng. Kinh Vô Lượng Thọ này có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa nhưng mà chúng ta không có đủ cảnh giới, chúng ta không hiểu được. Đó, cho nên rất cần những người chuyên tu, rất cần những người nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Tất nhiên lâu lâu quý vị coi một cái bộ nào đó cũng được. Ví dụ như Thiện Trang lâu lâu coi chút bộ Đại Tỳ Bà Sa Luận đó. A Tỳ Đàm Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, tức là bộ A Tỳ Đàm này, tức là về di thức học, tức là về vi diệu pháp. Coi để coi hiểu rõ hơn, để lấy những việc chuyện này. Nhưng mà chỉ tìm coi chỗ đó thôi, chứ không coi rộng. Coi rộng mệt lắm. Thật ra đọc nguyên một cái phần mấy chục trang dài như vậy để mình lọc ra một cái những cái ý để mình giảng ở đây. Chúng ta lấy những ý chính thôi, chứ bây giờ đem ra nó dài, nói rất là cặn kẽ, tỉ mỉ vô cùng. Bởi vì bộ đó do Ngài Thế Hữu và 500 vị A-la-hán cùng làm, cho nên là đem tất cả Phật Pháp hầu như nói kỹ trong đó, không thiếu gì, mà chia sẻ rất là kỹ lưỡng, trả lời những cái khúc mắc của những người thời nay tôi có thể tìm thấy. Nhưng mà quá rộng, quá rộng, không có thọ trì nổi. 200 quyển quá rộng, không học hết. Và rất nói có nhiều thuật ngữ mà mình cũng không quen nữa, phải tra cứu nữa, rất là mệt. Cho nên đây là Thiện Trang chia sẻ bí quyết để học. Chúng ta cứ nhất môn thâm nhập trường quyền huân tu. Thiện Trang xin là tình nguyện làm người sen tạp, để gì hơi tạp một chút, để tra cứu tư liệu góp cho quý vị, để quý vị học chuyên một hướng. Tuy là quý vị học được nhiều cái kiến thức, nhưng quý vị vẫn là nhất hướng mà thôi. Tại vì sao? Hướng nào cũng giải cho kinh Vô Lượng Thọ. Còn nếu quý vị học bộ kinh kia, nó giải đi quý vị, tức là dẫn quý vị đi con đường khác. Quý vị vô kinh Viên Giác, ha, Viên Giác Tu Đa La Kinh đó, ha, thì quý vị cứ phải đi qua Thiền Tông. Nếu như quý vị giỏi thì quý vị mới lái tự thiền về tịnh độ được. Rồi quý vị học kinh Kim Cang vậy, phải giỏi lắm mới lái Kim Cang về tịnh độ được. Chứ không mình bắt đầu chạy qua thiền luôn. Cho nên rất khó, dù mọi kinh có thể quy về tịnh độ. Đó là đẳng cấp của những người. Những người nào? Những người như Ngài Hoàng Niệm Tổ, những người như Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị thấy Ngài Niệm Hoàng Niệm Tổ đó, dùng 83 bộ kinh, 110 loại bộ chú sớ khác nhau, chú giải bộ luận đó, và chú giải chú sớ đó, và các bộ sớ là coi như chú giải, để mà làm ra một bộ bản gọi là chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà hoàn thiện. Thiện Trang thì cái lâu tò mò mà coi cái đoạn đó ngày trích ở đâu thì cũng tìm vô trong bộ đó coi, thì cũng quả thật coi trong bộ cũ, bộ gốc á, thì thật sự mà nó đau đầu hơn nhiều. Tại vì nó dẫn mình đi con đường khác, mình mệt lắm. Cho nên hầu lấy tinh hoa, có tinh hoa rồi mình cố gắng học mà được. Chỉ cần thật thà nghe lời thật làm, nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, cứ một môn này mà vào học đi học lại không có ngán đâu. Tại vì sao? Người ta không biết mà mình học mỗi lần tư liệu khác. Ví dụ Thiên Văn giảng lần này là lần thứ hai về phẩm 48, lần này quý vị thấy đâu giống lần trước, Thiên Văn đâu dùng tư liệu lần trước, cho nên khác, nhưng mà vẫn giảng ra nghĩa kinh vẫn thế, có cốt cái sườn vẫn như vậy, có vẽ thêm khác thôi. Đó có nghĩa là mình vẽ cái xương cái cốt là giống nhau, nhưng bây giờ mình vẽ thêm các cái cành lá hoa quả trang trí cho đẹp hơn, đâu có sao đâu. Cho nên là vẫn là một môn thâm nhập mà thôi. Thì đó là đoạn thứ nhất. Bây giờ mời quý vị vào đoạn thứ hai. Ở đây đoạn thứ hai như thế này, mời quý vị xem. Tứ thập ức Bồ Tát ư vô thượng Bồ Đề, trụ bất thoái chuyển, dĩ hằng thệ công đức nhi tự trang nghiêm. Nhị thập ngũ ức chúng sanh đắc bất thoái nhẫn. Ở đây là đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này cũng nói tiếp. Như trên đoạn một nói về cái lợi ích của tiểu thừa, tức là đạt được những quả vị tiểu thừa. Còn bây giờ là nói về đạt được lợi ích đại thừa, tức là những người có tâm lượng đại thừa, cho nên đạt quả đại thừa. Thì ở đây cứ nói đầu tiên là nói về Bồ Tát. Tứ thập ức là 40 ức Bồ Tát. 40 ức chúng ta nói như đơn vị bây giờ nói cho dễ hiểu là bao nhiêu? Là tất cả là có 4 tỷ Bồ Tát. Vì cái số ức nhân 10 là thành ra là 1 tỷ. Như vậy 4 tỷ Bồ Tát. Ư vô thượng bồ đề là ư có nghĩa là ở trên hay là đối với. Vô thượng bồ đề là gì? Giác ngộ không gì cao hơn. Bồ đề tức là giác ngộ. À, vô thượng là không gì cao hơn. Vô thượng là không còn gì cao hơn nữa. Như vậy đó là đối với con đường giác ngộ không còn gì cao hơn nữa, tức là con đường thành Phật đó. Trụ bất khóa chuyển. Trụ là đứng vào, là đứng chắc chắn, không có thoái chuyển đó. Không có thoái chuyển. Bất khóa chuyển là không thoái chuyển. À, đây là không còn thoái chuyển nữa. Dĩ hoàng thệ công đức nhi trụ an nghiêm. Thì bây giờ Thiền Trang xin giảng. Thứ nhất là bất khóa chuyển. Bất khóa chuyển á thì là gì? Có ba địa vị đúng không? Địa vị thứ nhất là vị bất thoái, thứ hai là hạnh bất thoái, và thứ ba là niệm bất thoái. Thì Thiện Trang cũng đã rất là thấy cũng hơi rối một chút xíu, bởi vì mỗi lần nói về quả vị bất thoái chuyển đó thì hòa thượng giảng cũng khác nhau, mà Thiện Trang học ở trong di thức cũng không có giống nhau. Và có người cũng đem cái thắc mắc này hỏi tới hỏi lui, thì Thiện Trang cũng hơi mệt. Cho nên Thiện Trang nghĩ thôi, đã vậy thì thôi mình mất thời gian tra cứu đi, tra cứu kinh luận cho nó rõ ràng, để nó rõ ràng, để đưa ra một cái bản để sau này quý vị không bao giờ mà thắc mắc nữa. Thì ở đây á, Thiện Trang có xin đưa ra cái bản tra cứu như thế này. Trước hết là nói về thoái chuyển. Thoái chuyển thì vị bất thoái đó, thì ở trong vị bất thoái á, thì cái địa vị đầu tiên á, là sơ quả Tu Đà Hoàn, là không có thoái chuyển nữa. Còn nếu mà tới A La Hán á, quý vị ở đây Thiện Trang có đưa ra quả theo Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, thì 6 bậc A La Hán thì có thoái chuyển. Thế nào để không thoái chuyển? Đây là nói A La Hán mà thoái chuyển nha. Đây chúng ta nghe nè, đây làm sao để tu hành không thoái chuyển nè, bí quyết nằm ở đây. Đầu tiên, người tin theo người khác, thuận theo người khác mà nhập thánh đạo thì sẽ thoái chuyển. Còn nếu người tin vào chính mình, tự muốn vào thánh đạo thì sẽ không thoái chuyển. Vì nghe đầu tiên nha, ở đây đó. Như vậy chúng ta tu hành cái kiểu gì? Quý vị tin vào chính mình, quý vị muốn tự mình chứng quả, quý vị tự muốn mình vãng sanh. Đó là nguyên nhân để không thoái chuyển. Còn nghe người ta nói ơ có Tây Phương Cực Lạc nè, tôi đi và đi với tôi với vân vân đó, nói cái tu cái kiểu đó thì sẽ bị thoái chuyển. Tại vì sao? Nghe người tin theo người khác, thuận theo người khác. Cho nên cái niềm tin phải dựa vào chính mình đó, quan trọng, và mình phải hiểu rõ. Cho nên đó là một trong những điều A La Hán có thể thoái chuyển nha. Trong Đại Tỳ Bà Sa Luận này nè, nói rõ A La Hán vẫn thoái chuyển. Thoái chuyển về đâu? Thoái chuyển về Tu Đà Hoàn. Có thể thoái chuyển thấp nhất là về Tu Đà Hoàn. A La Hán chưa nhập Niết Bàn là vẫn có thể bị thoái chuyển. Họ có thể thoái chuyển xuống Tư Đà Hàm, A Na Hàm, hoặc là họ xóa xuống xuống Tu Đà Hoàn. Thì trong đó có đưa ra câu hỏi, vậy Tu Đà Hoàn còn có thoái chuyển nữa hay không? Thì nói hết rồi. Tại sao hết? Tại vì tới cái bậc đó là gọi là kiến đế rồi, họ thấy được, biết được sự thật các pháp và vô thường, họ có trí huệ đó là đủ để chống đỡ, cho nên họ không thoái chuyển nữa, hết thoái chuyển được rồi. Còn những cái sau kia đó, những cái phiền não sau kia là gặp cảnh đó, là mê tâm, là vẫn còn bị thoái chuyển, cho nên vẫn có thể bị thoái chuyển. Thì ở đây nguyên nhân thứ nhất để thoái chuyển, quý vị nghe cho kỹ, là không tin vào chính mình mà muốn vào thánh đạo, mà mình còn phải nương vào người khác, tự mình muốn vào đó, thì mình nhập thánh đạo đó, tức là chứng được quả vị đó, thì vẫn bị thoái chuyển. Đây là nói nguyên nhân để mà A La Hán bị thoái chuyển, và chúng ta cũng thấy nguyên nhân của chúng ta trong đó. Thứ hai là gì? Sức nhân từ, sức phương tiện, sức phóng dật không rộng, tức là không lớn. Ở đây á, quý vị không có tâm từ bi, quý vị không có cái khả năng phương tiện, quý vị không có khả năng chống phóng dật, tức là dễ dãi dễ vui đó, thì sẽ bị thoái chuyển. Còn ở đây á, sức này mạnh mẽ, có những cái sức từ bi nhân từ, tức là phải có lòng từ bi. Vậy chúng ta có lòng từ bi hay không? Chúng ta có phương tiện khéo léo hay không? Nhiều người không có phương tiện khéo léo, cứ tu cứ ngắt đó. Rồi cái gì dễ dãi quá, phóng dật, tức là dễ phá giới, phải là tùy tiện, thì sao? Sẽ bị thoái chuyển. Thứ ba, do tin mà vào thánh đạo, tức là quý vị niềm tin cho nên vào thánh đạo thì vẫn bị thoái chuyển. Nhưng nếu nguyên nhân thứ tư là có huệ, do huệ mà vào thánh đạo, tức là có trí huệ, thì không thoái chuyển. Nguyên nhân tiếp theo, người không tham nhiều. Người không tham nhiều thì vẫn bị thoái chuyển. Có nghĩa quý vị tham ít ít nhưng mà vào thánh đạo rồi vẫn bị thoái chuyển. Người không ngu nhiều, tức không ngu si nhiều thì không thoái chuyển, tức là có trí huệ. Người có trí huệ nhiều sẽ không bị thoái chuyển. Tâm khéo giải thoát, huệ không khéo giải thoát, tức là tâm á, rất là thích, muốn, rất khéo giỏi giải thoát, nhưng mà các quý vị không có trí huệ, trí huệ quý vị không có, cho nên là cuối cùng là vẫn là không thể giải thoát được. Đó, có nghĩa là đây là điều mà khó đấy. Đó, cuối cùng là bị tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, phải có huệ nè, nó cho khác nhau ạ. Tâm muốn giải thoát rồi nhưng mà quý vị phải có huệ giải thoát, cho nên vẫn là có trí huệ. Nên học pháp rất quan trọng là vậy đó, không học pháp không có trí huệ là thoái chuyển. Ở đây nói chung á, a la hán cũng thoái chuyển thì mình cũng thoái chuyển thôi. Thứ năm là nói về cái thời gian, ở đây là năm nguyên nhân để mà thoái chuyển đó. Như vậy ở đây đúc kết lại là quý vị phải tin vào chính mình nè, phải tự mình và thoát sanh tử nè, chứ không có hùa theo người ta. Rồi quý vị phải có tâm từ bi nè, phải có sức phương tiện, tức là phải sự ứng biến trong đời sống đó, phải có. Và có gì? Có sự giữ cái quy củ, đừng có phóc vật, tùy tiện là không là sẽ bị thoái chuyển. Rồi ba yếu tố tiếp theo nói chủ yếu là tâm mình kiên cố giải thoát, và đồng thời mình phải có trí huệ, không có trí huệ bị thoái chuyển. Và ở trong đó thì có đưa ra thời gian thoái chuyển là thế nào, bao lâu, thì trong đó nói không có nhất định, có thể thoái chuyển lâu không biết bao giờ, cho nên cũng có thể thoái chuyển tích tắc người ta sẽ tiến lên. Và có người thì căn tánh tệ quá, thoái chuyển cái theo thoái luôn, lâu lắm mới tiến lên đại. Cho nên trong đại Tỳ Bà Sa Luận đó, bộ luận này nói rất rõ ở quyển thứ 33, thì quý vị nghe cho kỹ ha. Đó, còn bây giờ nói thêm về ba cái quả vị, đây cái chỗ mà Thiền Trang và quý vị lấn cấn, vì nghe hòa thượng giảng rồi đọc các sách, các bộ luận vân vân, thì nói về các vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Ở đây Thiền Trang căn cứ vào ba điều. Một là căn cứ theo Duy Thức Học, là pháp tướng tông Duy Thức. Hai là căn cứ theo Tông Thiên Thai, phán giáo về biệt giáo và viên giáo. Chúng ta phối hợp ba cái này lại thì chúng ta sẽ thấy quả vị. Theo pháp tướng Duy Thức kết hợp với 52 bậc của Bồ Tát, ở đây cái quyển mà căn cứ đó là Tây Phương Yếu Quyết Chi Thập Bà Tề Sa Luận, tức là ở đây cũng Thập Bà Tỳ Bà Sa Luận mà lấy trong Tây Phương Yếu Quyết, thì có nói rằng vị bất thoái đó là địa vị không còn thoái chuyển. Ví dụ như Tu Đà Hoàng đó thì nói rằng thập trụ sẽ không còn thoái chuyển nữa, tức là vị bất thoái. Thì tuy Duy Thức Quán thành tựu, tức là tu được cái Duy Thức Quán thành tựu, nhưng không thoái đọa địa vị ác nghiệp lưu chuyển sanh tử, tức là từ đây tới đi họ không bao giờ lưu chuyển vào sanh tử nữa. Còn nếu như chúng ta đối với biệt giáo của Tông Thiên Thai thì nói rằng từ sơ trụ đến thất trụ, đây là biệt giáo nha, tại vì có bốn cái tạng thông biệt viên, thì đây là tạng giáo không nói, chúng ta nói biệt giáo. Biệt giáo thì từ sơ trụ đến thất trụ, thì ở giữa cái giai đoạn này, đoạn kiến tư hoạch và vĩnh viễn vượt siêu được sanh tử của tam giới, thì như vậy đó là từ sơ trụ đến thất trụ gọi là vị bất thoái. Còn đối với viên giáo của Tông Thiên Thai, người ta đưa ra đó là từ sơ tính đến thất tính, đó là tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm đây quý vị, là chỉ cần sơ tính vị đến thất tính vị là coi như vị bất thoái đó. Quý vị nghe cho kỹ ha, cái đó gọi là vị bất thoái đó. Và ở đây theo cái quyển gọi là Quán Kinh Diệu Tông Sao, quyển này của Tôn Giả Tứ Minh và thời nhà Tống thuộc Tông Thiên Thai, thì phá kiến tư hoặc gọi là vị bất thoái, tức là sơ quả Tu Đà Hoàn đấy là vị bất thoái, hợp lý đúng không ạ? Đó, chúng ta nghe rõ ràng vị bất thoái. Thứ hai, hạnh bất khoái, tức là địa cái tâm hạnh độ sanh của mình á, độ sanh, cái hành động độ sanh của mình á, giống như Bồ Tát á, thì khi nào mà không còn thoái chuyển nữa. Tại vì bây giờ đó là vị bất khoái, là cái địa vị không có lôi xuống, xuống nữa, phàm phu á, không trở xuống nữa, thì đó. Còn đối với độ sanh thì gọi là hạnh bất thoái, hạnh hạnh là hạnh độ sanh. Thì ở duy thức á, thành tựu được chân duy thức quán, đây là một trong những phép quán của duy thức á, ở lợi tha. Như vậy đó là địa vị của là họ theo duy thức là sơ địa, sơ địa đó nha. Cho nên là tại sao là như vậy, sơ địa. Còn nếu mà nó biệt giáo tông thiên thai á, thì từ bát trụ đến thập hồi hướng thì gọi là hạnh bất thoái. Bát trụ là địa bộ trụ thứ 8 đến thập hồi hướng, như vậy gồm có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó. Có chúng ta lấy là có 23 địa vị đó gọi là hạnh bất thoái. Thì ở giữa thời gian này là phá trần sa hoặc và không thoái thất tha lợi, tức là không có thoái chuyển cái sự lợi ích cho người khác. Còn đối với tông thiên thai phán về viên giáo đó, hay là tông hoa nghiêm đó, thì từ bát tính đến thập tính gọi là hạnh bất thoái. Phải tu đến bát tính đến thập tính là hạnh bất thoái. Và ở đây theo quyển của tôn giả Tứ Minh này thì nói là phục đoạn trần sa hoặc là hạnh bất thoái đó. Trần sa hoặc hết đi trần, phải phục và đoạn hết trần sa hoặc là hạnh bất thoái. Còn niệm bất thoái thì đối với duy thức á, thì gọi là bát địa trở lên. Bát địa nha, bát địa này là duy thức pháp tướng đó. Thì đắc công phu, đắc vô công phu, vô công, đắc công phu đó là vô công dụng trí, niệm niệm nhập vào biển chân như đó. Thì cái đây là niệm bất thoái, là tâm lúc nào hướng về vô thượng bồ đề đó, niệm niệm đô nhập tác bát nhã hải đó, thì bát địa nha, đó là địa vị bát địa. Còn nếu mà biệt giáo gọi là sơ địa trở lên, sơ địa trở lên là bắt đầu chứng vào niệm bất thoái. Nhưng mà nếu mà nói cho viên mãn á, thì phải là bát địa trở lên á, bát địa trở lên mới chứng là viên mãn niệm bất thoái. Còn nó là bắt đầu chứng thôi. Thì đoạn vô minh hoặc, không thất chánh niệm trung đạo, tức là họ đoạn được cái phiền não loại thứ ba đó là vô minh, và không còn mất cái chánh niệm trung đạo, tức là họ luôn luôn ở trong chánh niệm trung đạo. Còn đối với viên giáo thì từ sơ trụ đó lên là được ha, sơ trụ đó lên là niệm bất thoái, và khi đó là phá vô minh hoặc rồi. Quý vị thấy công phu khác nhau nha, đây là trên này chỉ phá cũng vô minh hoặc, cái này cũng vô minh hoặc, thì cái này tên khác thôi. Là niệm bất thoái. Như vậy bữa nay quý vị nghe rõ rồi đúng không, hạnh bất thoái, niệm bất thoái, vị bất thoái. Như vậy rõ ràng rồi, không có bị vấn đề nữa. Trong duy thức á, người ta tu khác. Duy thức tu có chia ra noãn đảnh, rồi nhẫn thế đề vị đó, có ngũ vị vui chứng của duy thức nữa, rồi có ngũ trùng duy thức quán nữa, dùng năm phép quán duy thức. Cho nên mỗi tông đưa ra khác nhau, thì đây đó là dung hợp ở đây. Quý vị coi từ đây thì bữa sau đừng có thắc mắc nữa, đừng nói tại lúc nào sau lúc hòa thượng nói thế này, lúc cuốn sách này nói thế này, lúc cuốn sách nói cái kia. Cho nên là quý vị phải hiểu là đó là do tông phái khác nhau, họ tu khác nhau, họ đưa ra cái tư tưởng khác nhau, cho nên nó có những cái sự khác nhau. Quý vị nghe như vậy quý vị hiểu thì quý vị sẽ không còn vấn đề ha. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi bây giờ trở lại kinh văn. Như vậy kinh văn này nói rất đơn giản là có gì, 40 ức Bồ Tát trụ không thoái chuyển với vô thượng Bồ đề, dùng công đức hoằng thệ. Ở đây Thiên Chân chưa giảng chỗ này. Dĩ hoằng thệ công đức như trụ trang nghiêm. Chữ dĩ á, là gì? Dĩ là dùng hay là lấy. Ở đây chúng ta nên dùng, mà dùng hoằng thệ là tứ hoằng thệ nguyện. Ở đây chính là nói 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Công đức tức là công đức của 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, nhi tự trang nghiêm mà trang nghiêm cho chính mình, tức là làm đẹp cho chính mình. Ý là nói những người Bồ Tát đó sau khi nghe kinh Vô Lượng Thọ này thì có số lượng là bao nhiêu, 4 tỷ Bồ Tát, thì không còn thoái chuyển trên đạo vô thượng Bồ đề, tức là con đường thành Phật họ không còn thoái chuyển nữa. Ở đây không nói thoái chuyển nào ha, có thể là nói vị bất thoái, hạnh bất thoái hay là niệm bất thoái, cho nên không có biết cái nào. Họ dùng công đức của 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để làm công đức của mình, gọi là trang nghiêm cho mình. Giống như người ta thành tựu rồi đúng không, nhà người ta xây xong rồi đẹp nó rồi, mình qua mình thấy ôi nhà anh đẹp quá, bây giờ thôi để cho tôi copy cái bản vẽ này tôi về xây dựng cho mình, cho nhà tôi giống như vậy. Thì vậy á, Đức Phật A Di Đà đã thành tựu rồi, Tây Phương Cực Lạc đẹp như thế, thành tựu như thế, công đức lớn như thế. Bây giờ các vị Bồ Tát này có 4 tỷ, 4 tỷ Bồ Tát hay là 40 ức Bồ Tát, thì lấy cái bản vẽ đó copy cho mình, xây dựng cái thế giới cho mình, xây dựng con đường vô thượng Bồ đề cho mình, tức là con đường làm Phật cho mình, độ sanh cho mình đó, để y chang như Đức Phật A Di Đà, cho nên gọi là dĩ hoằng hệ công đức nhi tự trang nghiêm, tức là lấy công đức đó mà tự trang nghiêm. Rồi tiếp tục nói, nhị thập ngũ ức chúng sanh đắc bất thoái nhẫn. Tức là bây giờ có bao nhiêu, nhị thập là 20, ngũ là 5, năm nữa, 25 ức chúng sanh, tức là 2,5 tỷ chúng sanh đắc bất thoái nhẫn. Bất thoái nhẫn ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta thế nào là bất thoái nhẫn. Thì bất thoái nhẫn có nghĩa là niệm niệm đều không thoái chuyển, tương đương với niệm bất thoái. Tức là ở đây hòa thượng nói là niệm bất thoái đó, chúng ta tập vừa học xong. Còn nếu như trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ thì có nói là đây là gì, huệ tâm an pháp, rồi đó là nhẫn đó, là an trụ đối với pháp thật tướng mà nhẫn. Nói là gì, đối với thật tướng các pháp có thể an trụ. Còn nếu như nói rộng ra thì chúng ta đã học qua là có ba loại nhẫn ở trong phẩm bao nhiêu, phẩm 15: nhất âm hưởng nhẫn, nhị nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn, đúng không ạ? Đó, tức là một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, và ba là vô sanh pháp nhẫn. Thì cái đó thì chúng ta đã học qua, quý vị có thể tìm lại phẩm 15. Phẩm 15 thì chẳng đã giảng rồi, quý vị coi lại phẩm 15. Như vậy đắc bất thoái nhẫn này chính là được ba cái loại nhẫn mà ở phẩm 15 đã nói. Chúng ta nói như vậy. Như vậy đối với thật tướng các pháp, tức là đối với các pháp nó có chuyển động, nó có biến đổi như thế nào, mình cũng an nhiên tự tại, tùy thuận theo cảnh giới. Chấp nhận nó dễ dàng và vân, và mình rất là thoải mái sống ở trong đó, gọi là đắc bất thoái nhẫn. Nói vậy cho dễ hiểu. Tức là thật tướng các pháp là biến như vậy, thật tướng các pháp là vô tướng. Vô tướng không có nghĩa là không có tướng, tại vì phi tướng vô tướng chứ không phải là phi tướng. Thật tướng các pháp là vô tướng, vô tướng có nghĩa là tướng nó không cố định, nó biến đổi, nó thay đổi, gọi là vô thường. Tại vì sao, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, kinh Kim Cang nói mà, như lộ diệt như điện ưng tác như thì quán. Có nghĩa là sao, tất cả các pháp hữu vi, các pháp chúng ta ở đây nè, chúng ta sang sống trong môi trường này là toàn pháp hữu vi, chẳng có pháp nào vô vi ha. Từ có nói một cái pháp vô vi, đó là pháp gọi là hư không vô vi. Hư không vô vi là gì, cái khoảng không, cái không gian đây nè, trước giờ nó cũng vậy à, bây giờ có ngàn năm sau, ngàn tỷ ngàn năm sau nó cũng vậy, nó không có thay đổi, nó không biến đổi gì, nó không có sanh không có diệt, hư không mà, cái khoảng không nè đâu bao giờ sanh diệt, cho nên nó gọi là pháp chân như, nó gọi là cái gì, vô vi ha. Cho nên nó gọi là hư không vô vi đó. Trong sáu pháp vô vi của Bách Pháp Minh Môn Luận đó, thì có cái pháp đầu tiên dễ nhất gọi là hư không vô vi, tức là không có sanh không diệt. Quý vị thấy hư không đâu có sanh diệt đâu, còn tất cả các pháp nào cũng có sanh diệt. Như địa cầu chúng ta có hồi nó tan rỡ, thân thể chúng ta ngày nào đó nó cũng tiêu mất tiêu, cho nên đó là pháp hữu vi. Mà hữu vi thì có sanh có diệt. Còn đây á, là Bồ Tát đây đạt bất thoái nhẫn á, là cái nghĩa là đố ngài biết rõ các pháp, các thực tướng các pháp nó là như vậy, tức là các pháp hữu vi thì có sanh có diệt, các pháp vô vi thì không sanh không diệt, cho nên ngài an trụ trong thực tướng các pháp rất là bình an. Các pháp nó biến đổi, vũ trụ này có nổ tan, ngài cũng an nhiên tự tại. Vì sao, nó là pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là sanh diệt, xưa nay nó vốn như vậy, gia đình ta có tan nát cũng không sao, người thân mình có ra đi cũng là bình thường đó, mình an trụ trong đó, gọi là an trụ nhẫn. Còn bây giờ cửa cái khổ đau chạy theo nó, đó là mình không thấy rõ thật tướng của pháp thì mình không có an trụ nhẫn được, không có trụ được trong cái nhẫn được. Cho nên đó là cái pháp quý vị. Và cái pháp hư không vô vi chỉ gọi là tương tự vô vi. Tại sao? Hư không vô vi nó vẫn có biến đổi, nó có vẫn hư không này nè. Quý vị đem tới cái chục khoảng không này, quý vị dựng cái cây ở đây, nó bắt đầu cái khoảng không này nó khác rồi. Quý vị đem bao nhiêu đồ quý vị chất hết vô cái phòng này đầy chật cứng ha, là cái khoảng không nó biết mất tiêu rồi. Như vậy cái không đó nó vẫn là có thay đổi, tuy nó không có diệt hết được toàn bộ hư không, hư không toàn bộ vũ trụ không hết được, nhưng mà nó vẫn bị bóp méo, nó vẫn bị thay đổi, chỗ này lồi vô lõm ra vân vân. Cho nên nó vẫn là chân, nó chỉ là tương tự vô vi hay là tương tự vô vi mà thôi. Còn các pháp đằng sau á thì cứ bắt đầu là gì, có hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi và chân như vô vi. Thì cái cuối cùng á, gọi là chân như vô vi, tính là tự tánh chúng ta đó, nó gọi là không sanh không diệt thôi. Ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng Ngộ, ngài nói là hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, nó bốn không có sanh diệt, bất sanh bất diệt, khai xưa nay nó không có sanh diệt. Còn đằng trước á, các pháp chân như đằng trước á, cái pháp vô vi đằng trước á, gọi gì, hư không vô vi thì Trần mới nói xong. Tiếp theo là gì, trạch diệt vô vi. Trạch diệt vô vi nó thuộc về tam quả a na hàm đó quý vị. Tam quả thì người ta tu được tam quả thì cũng coi như là không có, người ta vào trời bằng trời ngũ bất hoàng thiên á, hết rồi, bị thoái chuyển rồi. Nhưng mà sao vào trần đời đó mới hết thoái chuyển nha. À, chỗ nãy nói thoái chuyển a la hán đó, ở trong luận Đại Tỳ Bà Sa nói khi nào thoái chuyển, khi còn ở cõi dục giới thì mới thoái chuyển. Nhớ nha quý vị, nghe cho kỹ nha, cái thứ Hồng nói nhiều khi mâu thuẫn á, dục giới còn có thoái chuyển, thậm chí nói kỹ hơn là ở cõi người mới có thoái chuyển, còn nếu mà sanh cõi trời trở lên là hết thoái chuyển rồi. Thì trong đó Thiện Trang chưa có đọc được tìm tại sao cõi trời không có thoái chuyển. Thiện Trang nghĩ là ở cõi trời không có nhân để bị thoái chuyển, bởi vì người ta chứng quả đó rồi, tức là lên đó thì họ không bị dục nó lôi kéo, còn ở cõi người này hoàn cảnh quá ác nghiệt cho nên vẫn bị thoái chuyển. Cho nên trạch diệt vô vi hay là phi trạch diệt vô vi đó là hai cái pháp tu để mà chứng quả tam quả a na hàm, lên được ngũ bất hoàng thiên rồi hết thoái chuyển, cho nên cũng gọi là vô vi. Rồi gì, bất động diệt vô vi cũng là một cách để tu để chứng quả a la hán, là bằng cách tâm không có bị động trước mọi cảnh giới. Thì cho nên nó có quả vị vô vi đó, có quả chứng đó coi như là vô vi. Nhưng mà tương tự vô vi là tại vì nó cũng chưa rốt ráo, vì nó còn thay đổi, sau đó còn từ a na hàm tiến lên a hán, a la hán tiến lên nữa đó. Rồi gì, thọ tưởng diệt vô vi chính là a la hán thật sự. A la hán là không còn cái cảm thọ nữa, cái tưởng và cái cảm thọ hết diệt hết, đó là nhập được cái đó thì gọi là thọ tưởng diệt vô vi. À, quý vị hiểu không, diệt hết cái cảm thọ. Cho nên Thiện Trang hay giảng cho quý vị cố gắng là gì, hãy học theo duy thức học, dùng duy thức học mà nói là đừng có cảm thọ về khổ gọi là thọ khổ, đừng có cảm thọ về vui gọi là thọ lạc, đừng có cảm, tức là đừng có nhận vào cái vui, mình thấy nó vui quá mình vui quá cũng không được, vui quá cũng bị thoái chuyển đó. À, rồi nó thấy buồn quá cũng không được, thấy đau khổ quá cũng mới thoái chuyển, phải gì, xả thọ, phải làm sao nó không có nhận, chấp nhận cái đó thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì quý vị đó là tu được mấy cái pháp đó, khi nào chia trẻ ra kỹ kỹ ra, tại duy thức á, chia ra những kỹ hơn, thì những quả vị đó gọi là vô vi, mà cái đó gọi là tương tự vô vi vì còn thay đổi. Còn chỉ có chân như vô vi, tức là thành Phật một cách rốt ráo thì không còn thay đổi nữa, cho nên mới đó mới là thật sự cái vô vi thật sự. Đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, đó, cho nên là thật sự mà nó giảng mấy kiến thức này nghe mới đã đó, ai tri thức, còn những người bình thường ông già bà cả nghe không nổi, nghe không nổi cố gắng nghe, tại vì dù sao đó, nhất tịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng, nghĩa là gì, nghĩa là một khi nghe qua tai mãi mãi thành hạt giống đạo. Đời này nếu như chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì về Tây Phương Cực Lạc quý vị tu được nhanh hơn, vì về đó tu nghe lại những pháp này nó có chủng tử rồi, đúng không? Có, hồi xưa nhớ, lúc đó nhớ thầy Thiện Trang hồi xưa có giảng cho con rồi, con nghe được rồi. Cho nên con cũng mau tiếp thu Đức Phật A Di Đà, con cũng mau tiếp thu lắm, hồi xưa thầy Thiện Trang giảng rồi. Đó, còn mà bây giờ hỏi thầy Thiện Trang đâu rồi, có tìm, hy vọng mà thầy Thiện Trang có Tây Phương Cực Lạc nha, chứ không mất công mà không được. Đó, còn nếu như chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc thì đời sau nào đó, đời nào đó gặp lại Phật pháp học nó cũng nhanh. Đó, cũng gieo được chủng tử đắc đạo được nhanh hơn. Cho nên không uổng phí đâu quý vị, nghe qua tai đều mãi mãi thành hạt giống kim cang, lưu trữ trong tàng thất rồi, trong a lại thất rồi, không uổng đâu ha. Cho nên ở đây giống như những cái quả gì chứng này, giống như ngài Đề Bà Đạt Đa đó quý vị, trong kinh nói là gì, ngài đã trong bốn pháp gia hạnh là noãn đảnh nhẫn thế địa vị á, thì ngài Đề Bà Đạt Đa đạt được là gì, noãn là hơi ấm mà sắp tới đảnh rồi, nhưng mà vì khởi nên tâm tham danh lợi dưỡng cái thoái chuyển mất hết sạch luôn, không còn gì hết. Cho nên tu hành á, sợ nhất mà thoái chuyển. Ở đây học cái chỗ này á là học cái gì, đang cái chỗ bất thoái nhẫn nè, mình cố gắng làm sao đừng để thoái chuyển á, chứ mà thoái chuyển cái là khó lắm, thoái chuyển cái là biết bao đời bao kiếp sau mới được đó. Cho nên là sợ, người tu hành thật sự sợ thoái chuyển. Thiện Trang xin kể một câu chuyện ở trong nhất căn bản nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia. Căn bản nha, thiết, cái chữ thuyết lần trước là uy á, thuyết rồi, nhất thiết là tất cả đó. Hữu bộ là có hữu bộ trong 20 bộ phái đó, là hữu bộ. Tỳ nại gia là luật. Thì có nói đến một câu chuyện vào thời quá khứ, có một vị vua, vị quốc vương cai trị đất nước rất là tốt, đất nước đó thường dân được mùa, hoàn cảnh tốt đẹp tươi vân vân, mọi người an vui, có xây một cái ao nước đó rất là đẹp vân vân, hoa sen nở rộ mọi thứ cảnh đẹp tốt tươi. Nhưng ông vua đó không có con, chỉ có thiếu người con để nối dõi thôi, nối ngai thôi. Thì vị vua đó thường xuyên đi cầu đảo, tức là cầu nguyện, nói chung bị nói định dùng chữ cầu đảo nghe nó kỳ ha, cầu nguyện đi cầu khấn đó để mà có được con. Nhưng mà cầu đâu dễ, vì trong Phật nói là yếu tố để có con á là phải gì, phải ba yếu tố, ít nhất là ba yếu tố. Thứ nhất là gì, phải cha mẹ hòa hợp, tức là cha mẹ có đến với nhau. Thứ hai á là người mẹ trong cái giai đoạn đó đúng cái lúc đó là phải gì, cái sự hòa hợp đó nó có phải có gặp nhau. Và thứ ba là phải có thân trung ấm nó nhập vào, ba yếu tố đó. Cho nên mãi cũng không có con. Đến một ngày nọ thì tự nhiên bà đó bà cũng mang được cái bầu. Sau khi mang bầu thì bà này bắt đầu thay đổi tính ý, tự nhiên á là gì, tự nhiên là làm thiện làm lành giúp đỡ đồ nhân dân dữ lắm, là bao nhiêu phước phóng sanh làm này làm kia đó, là do có đứa con ở trong bụng. Đứa con đó là từ đâu, từ địa ngục chúng hợp, địa ngục chúng hợp lên. Quý vị biết địa ngục chúng hợp là cái địa ngục mà giống như như cái gì, nó có dạng là nó hợp, đó là nó có cái dạng mà nó nhập lại, nó ép lại đó, nó cái dạng như vậy, từ địa ngục đó lên. Cho nên đứa con này vì sợ quá, vừa lên sợ vì phát tâm, nhờ phát tâm bị đọa đời trước á, đọa cho nên sợ quá lên đó. Cho nên bây giờ phát cái tâm từ bi đó ảnh hưởng người mẹ luôn, người mẹ làm bao nhiêu việc từ. Thì đến một ngày nọ được sanh ra, ở khi mà đi dạo chơi ở trên cái hồ nước đẹp đó, sanh ra thì người thái tử này á, tuy mới sanh ra thì vua rất mừng vì có một đứa thái tử như vậy, tướng tốt. Nhưng mà thái tử này nhớ được túc mạng đời trước là mình đã đọa từ địa ngục chúng hợp mà ra, từ địa ngục chúng hợp ra, và nhớ rằng đời trước nữa đó, trước khi đọa địa ngục chúng hợp á, là mình cũng làm thái tử, cho nên là vì ăn chơi trong cái đời làm thái tử đó mà đọa vào địa ngục chúng hợp. Tức là ý mình làm thái tử nào ăn hiếp người này ăn hiếp người kia, thích cái cô này là bắt về đó làm gì đó vân, đủ các chuyện, cho nên đọa địa ngục chúng hợp. Vì vậy cho nên đời này sợ quá, bây giờ mình lên làm vua chắc, mai mốt mình làm vua giống như đời trước mình lại lại đọa nữa. Do vậy nên sợ quá, bây giờ nghĩ làm sao, bây giờ vua mình mà có một đứa con là thế này thôi, vua là nhường anh nuôi là, cho nên giả bộ thôi cầm đi. À, giả bộ thôi thôi què đi, vừa giả què vừa giả câm, tức là để giả bộ là chân đứng đi không được, không đi được, không có đi được, rồi giả câm không nói, ai hỏi gì cũng không nói, giả bộ luôn chứ thật ra không có què không câm. Thì vua thấy như vậy, ôi thái tử mình có đứa con như vậy mà sao nó vừa què vừa câm như vậy, nó sao đó. Thì bắt đầu triệu tập lương y toàn quốc về nuôi để khám bệnh coi nó là sao. Thì tất cả lương y giỏi trong nước, cái nước ngoài mời về nói đều nói con bé này nó không có bệnh gì hết á, nó không sao đâu, nó không có bị què, nó cũng không bị câm đâu. Bây giờ bày kế bây giờ ra lệnh giết đi. À, đem ra giết, nhưng mà ra giết nếu mà nó nói lời thì đem về. À, thì đi khi đem ra giết thì rất như thằng cái thái tử này nói. À, thì nói một câu nói thì đem về, rồi bắt đầu về sau đem ra giết là không nói nữa, cho nên đem ra giết 3 lần như vậy. Rồi cuối cùng thì có lần nữa đó là khi thôi bây giờ đào cái hầm nó bỏ xuống đi, chôn sống đi, thì đem ra để nó để bày cách như vậy. Đào hầm, khi đào hầm sắp xong thì bé này biết hỏi đào hầm để làm gì, kêu để hầm để chôn xuống đó, thì kêu nói bây giờ thật là tôi không có bị câm, không bị què đâu, tôi có thể tự đi về thành được, nhưng mà bây giờ nói rằng hãy về triền với phụ vương tôi đó, cha tôi đó, vua đó, là phải nếu như muốn tôi nói, muốn tôi đi thì hãy chấp nhận điều kiện của tôi, thì chỉ cần chấp nhận điều kiện của tôi thôi, tôi sẽ tự đi bộ về thành, không cần phải gì hết, và tôi sẽ nói. Thì lúc đó đó bị vua nói ôi nghe con mình nó nói được, nó ra điều kiện vậy, nó mừng quá, cho nên là đồng ý, kêu được thôi đồng ý, điều kiện là gì thì về nó sẽ nói. Khi đó đưa người ra rước thì bắt đầu thái tử bắt đầu đi bộ về, đó là mọi người dân làng nghe nói ô thái tử lâu nay bị bệnh thế này kia, bị câm bị què như vậy mà bây giờ không sao hết, thì về về vua mới hỏi tại sao như vậy, kêu tại vì nói lên bài kệ như thế này: xin vua cha lắng nghe con nói duyên cớ này, con vào thời quá khứ trải qua 60 năm đã được làm thái tử, thọ đủ năm dục lạc, do vậy 6.000 năm đọa vào ngục Nê Lê, chịu khổ não vô cùng không thể nào nói hết, nghiệp hết mới ra khỏi, trở lại được làm người. Con nhớ việc quá khứ, sợ lại đọa địa ngục, nếu không muốn làm vua, nên không muốn làm vua, cha cho con vào rừng. Ý là nói gì? Nói vua cha, cho con do trong đời quá khứ á, con nhớ là con đã trải qua 60 năm làm thái tử, ăn chơi quá, sa đọa quá, cho nên đủ năm cái dục lạc á, tài sắc danh thực thì đó, ăn uống ngủ nghỉ gái vân vân đủ các loại, cho nên đọa địa ngục 6.000 năm, địa ngục chúng hợp, và chịu khổ não vô cùng không thể nào nói hết, nay nghiệp đã hết rồi cho nên là trở lại được làm người đó, nghiệp hết rồi mới trở lại làm người, con nhớ lại quá khứ cho nên con sợ lại đọa địa ngục nên không muốn làm vua. Đó, cha cho con vào rừng để làm gì, đi xuất gia thì tu thôi, con sợ quá đó, phải như thái tử đó. Thì sau đó là vị thái tử này nói rất nhiều, đưa ra lý luận để thuyết phục, thì vua cuối cùng cũng chấp nhận cho con mình đi xuất gia. À, vì con này đi xuất gia và thậm chí cho thêm 500 vị đi theo nữa, vào xuất gia với một vị đại tiên, thì sau này đi đại tiên kia chứng ngũ thông rồi, không có lục thông, ngũ thông thôi, thiếu cái lậu thần thông. Thì sau đó vị này nối tiếp cái dòng kia thành đại sư Câm Què rất là nổi tiếng đó, và cũng giúp cho 500 người kia chứng được đục ngũ thông đó. Thì Đức Phật mới nói đó là ta trong đời quá khứ đó. Ta trong đời quá khứ ta cũng đã từng đọa địa ngục như vậy, ta còn tham bám dục lạc, ta cũng làm thái tử đọa địa ngục, cho nên ta sợ, may ta sanh ra nhân gian, ta nhớ được túc mạng, ta biết ta sợ, cho nên ta đã phát tâm bỏ ngôi vua, ta bỏ thái tử để mà vào trong rừng để tu hành để mà được như vậy. Quý vị thấy không, đó là gì? Đức Phật đó, Đức Phật ngày xưa đó, ngài cũng vậy đó, cho nên Thế gian dễ đọa lắm, không vãng sanh là đọa địa ngục. Làm thái tử có quyền quý đủ các, mà đời nay rất nhiều người phạm như vậy, cho nên thật sự rất đáng sợ. Cho nên ở đây chúng ta cố gắng học kinh để đừng để thoái chuyển nha, học làm sao tu hành làm sao đừng để thoái chuyển, đắc bất thoái nhẫn nè. Đây là kinh sự nhẫn chúng ta đã học qua. Như vậy Thiện Trang tạm dịch đoạn này: 40 ức Bồ Tát trụ không thoái chuyển với vô thượng Bồ Đề, dùng công đức hoằng thệ để trang nghiêm chính mình. 25 ức chúng sanh được bất thoái nhẫn. Thì đó là Thiện Trang. Còn Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: có 40 ức Bồ Tát đối với đạo vô thượng Bồ Đề an trụ ở chân tướng sự thật mà không bị thoái chuyển. Quý ngài dùng công đức lợi ích chúng sanh của 48 nguyện để trang nghiêm chính mình. Có 25 ức chúng sanh được chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hòa thượng mở mặt thất địa trở lên, tức là trong cái bất thoái nhẫn này chính là vô sanh pháp nhẫn. À, tức là trong ba cái chỉ nói cái cuối cùng thôi. À, nhất là âm hưởng nhẫn, nhị thông thường nhẫn, tam là điều thứ ba là vô sanh pháp nhẫn, thì nói cái thứ ba tất nhiên là có được những cái trước. Cho nên ở đây á, Thiền Trang nói lại có là nghe kinh Vô Lượng Thọ đối với Bồ Tát được lợi ích là gì? 4 tỷ Bồ Tát thì không còn thoái chuyển đạo vô thượng Bồ Đề, tức là họ trên đường tu thành Phật không còn thoái chuyển nữa. Điều này rất quan trọng. Thiện Trang hay chia sẻ với quý vị đó, chúng ta cố gắng như vậy. Chúng ta làm sao cố gắng học thân cận hiện nghi thức, và hàng ngày phải quán tâm mình, rồi phải thường xuyên cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ. Hàng ngày Thiện Trang vậy đó, thường cuối cùng cuối ngày Thiện Trang hồi hướng luôn luôn có một nguyện cuối cùng là nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con không còn thoái chuyển nữa. Chứ mà thoái chuyển là nguy hiểm, mà cái nguyện thì nguyện nhưng mà phải làm. Chứ quý vị nguyện rồi, quý vị nguyện giống như nhiều người nguyện rằng là nguyện cho con được chánh gặp chánh pháp, nguyện cho con được thầy tốt, mà nguyện thì nguyện vậy cho mà gặp thầy tốt không thích. À, thích nghe những người nói ngọt ngào dụ dỗ thì thôi chứ làm sao được. À, những người mà thật sự làm thầy tốt á, quý vị thấy những người mà tính tình ngay thẳng, người ta ít khi ngọt ngào lắm. Còn những người ngọt ngào thì người thế gian á, có bộ phim gọi là ngọt ngào và mang trá, đúng không? Thường những người thẳng tính người ta không bao giờ ngọt ngào, cho nên những người mà thích ngọt ngào thì thường không tìm được thiện tri thức. Hay chính xác, tâm của mình không có cung kính, tâm của mình không có ngay thẳng, gọi là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên chỉ những người nào có tâm thành kính, có tâm cầu học, có tâm thật tu hành, có tâm múa chân thật thẳng thắn thì sẽ gặp được những thiện tri thức thật sự. Còn những người mà tâm cong quẹo thì chắc chắn không thể gặp thiện tri thức. Thì nếu như không gặp thiện tri thức thì tất nhiên mình cũng cong quẹo, mình cũng giả dối, thì tất nhiên mình khó chuyển. Đó, đó là điều điều mà quý vị phải lưu ý. Cho nên tu hành nó sợ nhất là gì? Mình trong đó có tâm nữa là tâm cống cao ngã mạn nữa. Cống cao ngã mạn cũng khiến cho mình thoái chuyển. Rất nhiều người chỉ cần làm được cái gì đó là thấy mình có thành tựu. Làm gì đó là mình cảm thấy mình hơn người rồi, từ đó mình không coi ai ra gì hết. À, cái này Thiện Trang nói thật không có nhiều, cái này nói có Thiện Trang trong đó. Thì nhưng mà Thiện Trang thường quan sát được Thiện Trang lâu rồi thì cái thấy mình có gì hay không, mình có cái ngã hay không, vân vân. Thiện Trang cũng phải suy xét mình, nên dần dần biết là Thiện Trang luôn luôn nói là những việc gì làm, những người nào họ tán thán Thiện Trang á, Thiện Trang nói luôn đó là Phật Bồ Tát gia trì cho Thiện Trang làm. Thiện Trang không có năng lực đó, cho nên không có công đức gì cả, đó tất cả đó là Phật Bồ Tát gia trì. Còn những người họ không quen không thân không biết á, họ cứ nói là ôi thầy Thiện Trang làm như vậy rồi ông bắt đầu ông tự cho ông giỏi, ông tự cho này kia, đó là vấn đề họ á, cái họ tự suy ra thôi. Còn đối với Thiện Trang, Thiện Trang biết là mình làm như vậy thế này kia được như ngày nay vân vân, thế này kia đều là Phật Bồ Tát gia trì, cho nên không có ngã trong đây á. Từ càng ngày về sau mình cái ngã mình càng thấp, Nhưng mà đối diện với cái việc gì đó mình phải nói ra là mình thế này là thế kia, đó là chia sẻ Phật pháp nhiệm màu cho quý vị nghe. À, tức là thiện trang phải nói để quý vị thấy thiện trang có làm được một số điều gì đó để quý vị có niềm tin, chứ không phải khoe khoang. Thiện trang nói thật khoe mất công đức hết. À, mình phải giữ gọi là ẩn ác dương thiện mà. À, gọi là không, ẩn ác dương thiện là đối với người, đối với người thì mình ẩn ác mình dương thiện, còn đối với mình là ẩn đức, đúng không? Đức của mình phải ẩn đi, đức của mình phải dịu xuống đi mới đúng. Còn đối với thế gian bây giờ thật sự mình nói có nhiều sự thoái chuyển, nhiều vấn đề lắm, và hoàn cảnh á, mình cũng không trách được. Thiện Trang hay nói á, tại vì nhiều cái vấn đề Thiện Trang gặp nó nhiều chướng ngại, nhưng mà Thiện Trang không trách được, vì đó là nghiệp của mình gây, nghiệp mình gây, cho nên đời này mình cũng không có, không thể nào tránh được những nghiệp đó, cho nên chấp nhận thôi ha. Và hoàn cảnh này chúng ta muốn làm những điều tốt nhưng mà duyên không đủ chẳng hạn đó quý vị hả. Chúng ta thiện trang hay cộng tu thôi, có làm gì đâu, mình đâu có làm xúc phạm tới ai, cộng tu niệm Phật thôi, cũng có người vô phá đúng không quý vị đó. Có bữa chủ nhật vừa rồi đó, có một nhóm người họ vô họ phá đó, gây ra như thế. Thì những cái việc đó mình đâu có làm gì tới ai, đâu đi phá cái đạo tràng nào người ta, nhưng mà chắc trong đời quá khứ mình cũng phá ai đó, cho nên họ vẫn phá mình. Đó là điều, đó là thật ra mình nói cộng nghiệp của chúng ta, cho nên chấp nhận thôi. Vì vậy chỉ có cách là gì, hàng ngày nguyện Phật Bồ Tát gia trì để mình không có thoái chuyển, để mình không còn thoái chuyển trên đạo vô thượng bồ đề nữa là được. Như vậy ở đây cố gắng ha, và cố gắng cho nhẫn á, cố gắng nhẫn, làm sao nhẫn được trước mọi hoàn cảnh. Mình chưa làm được thì mình cố gắng, mình từ 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 mình làm, không thể nhất thời được. Hòa thượng nói ngài phải cần 20 năm ngài mới bắt đầu có tâm gọi là hết khó chịu, chứ mới đầu ngài thấy người ta làm cái gì đó ngài vẫn khó chịu, phải 40 năm ngài mới như như bất động trước mọi cảnh giới. Thì chúng ta mới tu, chúng ta tu kém hơn hòa thượng nữa, hòa thượng căn tánh cao, cho nên có khi mình tu cả đời cũng không hết được. Nhưng mà có giảm theo năm tháng, mỗi năm mỗi giảm 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 từ từ thì sẽ tốt đó. Chứ còn bây giờ biết làm sao, đúng không? Mỗi năm mỗi giảm thôi, chứ bây giờ mà quý vị không có giảm thì không được đó. Làm sao theo năm tháng làm sao giảm, mà phiền não giảm thì trí huệ sẽ sanh, trí huệ tăng lên. Và nếu như cứ giảm như thế thì công phu mình sẽ đắc lực hơn. Khi trí huệ sanh thì công phu niệm Phật mình sẽ đắc lực, và khả năng vãng sanh mình thành tựu càng cao hơn. Cho nên cố gắng bớt phiền não, không đoạn được, không phục được thì cũng phải bớt, bớt dần, bớt bớt từ từ. Cho nên chỉ cần như vậy thì chúng ta sẽ đạt được. Ở đây cố gắng đặt bất thoái nhẫn thì chúng ta chưa làm được thì cũng phải làm từ từ, làm rồi từ từ sẽ làm được, phải tin vào mình. Thì bây giờ chúng ta đến đoạn thứ thứ ba, mời quý vị sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba này cũng ngắn thôi, không có dài lắm. Tứ vạn ức na do tha bá thiên chúng sanh ư vô thượng bồ đề vị tằng phát ý kim thủy sơ phát chủng chư thiện căn nguyện sanh cực lạc kiến A Di Đà Phật giai đương vãng sanh bỉ Như Lai độ các ư dị phương thứ đệ thành Phật đồng danh diệu âm Như Lai. À, tứ vạn là bốn vạn, một vạn á, là bao nhiêu, là 10.000, như vậy là 40.000 ức. À, như vậy 40.000 ức là 400 tỷ ức, rồi thêm na do tha nữa. Na do tha là bao nhiêu? À, quý vị biết na do tha bao nhiêu không? Như có lần Thiện Trang đã chú thích rồi đúng không ạ? À, Hòa Thượng cũng đã chú thích na do tha. Thì cái chữ na do tha này á, là cũng con số, nó cũng 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 có thể nói là vô lượng đó. Na do tha thì có nhiều câu cách 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 nói, nhưng mà ở trong phẩm thứ sáu á, Hòa Thượng có chú giải na do tha là đơn vị tính số ở Ấn Độ tương đương với thiên vạn của Trung Hoa. Thiên vạn là bao nhiêu? Ngàn vạn. Ngàn vạn là bao nhiêu? À, tức là một vạn rồi thêm một ba số không nữa. Đấy, thì chúng ta có thể ngàn vạn, tức là 10 triệu. 10 triệu. Như vậy na do tha là 10 triệu. Rồi, như vậy ở đằng trước cái số đằng tứ vạn là 4 vạn ức. À, na do tha, bá thiên nữa, 100.000 nữa. chúng sanh. Như vậy con số này rất là lớn, nếu chúng ta tính ra thì cũng có thể tính ra được. Nhưng mà ở đây quý vị hiểu là ý nó là rất nhiều vô lượng, rất là nhiều, rất là vô lượng chúng sanh. Còn không thì chúng ta cứ tính nhẩm ra ha. Cái chỗ Na Ya Tha thì quý vị cứ nhớ là 100 vạn ha, 1.000 vạn đó, thì chúng ta cái thế 1.000 vạn thì chúng ta có tính bao nhiêu không? À, bây giờ chúng ta tính từ đầu nha. À, 4 thì chúng ta vạn đi, vạn, 1 vạn là 4 số 0, ức, ức là nhiều, ức là 100 triệu đó, thì mình tính thêm 4 số 0 nữa, như vậy là như vậy ở đây 4 ức rồi nè, 400 triệu nè, thêm 4 số 0 nữa là 40 tỷ, 4.000 tỷ. Rồi Na Ya Tha nữa, ui Na Ya Tha nữa, Na Ya Tha quá dài, như vậy quá nhiều ha, như vậy chúng ta cũng tính cũng hơi mệt đó. Đó thì chúng ta tính ra, nói chung là nếu con tính ra con số này thì tính được, và chúng ta hiểu là vô lượng chúng sanh. Nói chung khi Phật nói rằng những con số này thì thường nó là vô lượng. Ư vô thượng bồ đề, tức là đối với cái con đường tu đạo bồ đề, bồ đề tức là giác ngộ, hay là chúng ta nói con đường làm Phật, con đường vô thượng bồ đề tức là đường thành Phật một cách viên mãn đó. Vị tầng phát ý, vị là chưa, tầng là từng, phát ý cũng chính là phát tâm, chưa từng phát tâm đó, tức là xưa nay á họ chưa bao giờ phát tâm thành Phật á, làm thành Phật để mà độ chúng sanh, chưa có bao giờ phát được tâm này, cho nên là thật sự mà nói đây là cũng sự đáng thương đúng không, hay là đáng thương đó, những người đáng thương chưa phát tâm bao giờ, nhưng mà sao nghe kinh Vô Lượng Thọ cũng phát tâm. Kim thủy sơ phát, là kim là nay, nay mới, chữ thủy này là mới, mới sơ phát và mới phát lần đầu, mới bắt đầu phát tâm, tức là bây giờ mới phát tâm vô thượng bồ đề. Quý vị thấy có không ạ? Có, chúng ta đó, có nhiều người đời này á tuy là không biết thế nào nhưng mà gặp được pháp môn Tịnh Độ mới bắt đầu phát tâm, thôi con cũng phát tâm làm Phật và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh đúng không, để làm Phật đó. Có những người như vậy đó, tức là xưa nay chưa từng phát tâm bồ đề, nhưng mà bữa nay sau khi biết nghe về bộ kinh này phát tâm bồ đề, cho nên con số này có thể nói là vô lượng á, con số này con số coi như vô lượng chúng sanh á. Còn để bữa nào mình tính lại thì coi con số này nó rõ ràng như thế nào cho nó chính xác cụ thể, nhưng mà thật ra con số này không thể chính xác được. Con số ức là có nhiều cái cách nói, thậm chí cái chữ Na Ya Tha cũng vậy, cũng không có hẳn là một con số, chỉ tính đại khái thôi. Thì như vậy có rất nhiều chúng sanh như vậy, họ chưa từng phát tâm thành Phật độ chúng sanh, nay đã phát tâm làm Phật độ chúng sanh bằng cách là niệm Phật vãng sanh, phát tâm là về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh đó. Trong đó có khi có chúng ta chủng chư thiện căn, chỉ chủng hay là đọc là chúng, nhưng mà thông thường đọc chủng, chủng là trồng, chư thiện căn là trồng nhiều thiện căn, trồng rất nhiều cái căn lành. Căn lành là giống như chúng ta bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, lục độ ba mật đó. Hoặc là nó thiện căn tức là mình cố gắng không tham, không sân, không si đó, mình tu hành như vậy thì những cái điều đó gọi là trồng thiện căn. Nguyện sanh Cực Lạc, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh Cực Lạc tức là nguyện sanh về vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kiến A Di Đà Phật, tức là Đức Phật nó là họ nguyện về Tây Phương Cực Lạc cái gì, mong gặp được Đức Phật A Di Đà, gặp được A Di Đà Phật, kiến là thấy, là gặp. Thì Phật họ ký cho họ luôn, giai đương vãng sanh Bỉ Như Lai Độ. Chữ giai là điều, đương là sẽ, chắc chắn, chữ đương có nghĩa là đương lai, đương, nhưng mà cái chữ đương lai á, khác cái chữ tương lai ở chỗ á, tương lai thì chưa đến, còn đương lai á, là đến nhưng mà chắc chắn, cũng chưa đến nhưng mà chắc chắn sẽ đến, tức là chắc chắn tương lai sẽ vãng sanh về Bỉ Như Lai Độ, là độ là cõi nước, cõi nước của Đức Như Lai ấy, chữ bảy là ấy, tức là vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, tức là về vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây ý nói là gì, có 4 vạn ức Na Ya Tha, 100.000 chúng sanh thì họ chưa từng phát tâm bồ đề, nhưng mà bây giờ nghe kinh Vô Lượng Thọ bắt nay đã bắt đầu phát rồi, họ cũng tu hành và trồng các căn lành đó, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, nguyện thấy được Đức Phật A Di Đà. Và bây giờ Đức Phật nói luôn là họ sẽ, tất cả họ đều, chỉ gia là đều, đều tương lai chắc chắn sẽ vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà bao giờ thì không biết nha. Ở đây không nói bao giờ. Không có nói bao giờ, chỉ có nói chắc chắn vãng sanh thôi. Đó, tức là trong đó có chúng ta đúng không? Chúng ta cũng vậy, chúng ta là vậy, chắc chắn vãng sanh rồi. Kinh này thọ ký mình sẽ vãng sanh. Nhưng mà không biết bao giờ. Khéo tu thì vãng sanh sớm, bụng tu thì còn ở lại ta bà lâu nữa. Đó, đó là gì? Tu tinh tấn thì một đời giải thoát, tu giải đãi nhiều kiếp trầm luân, cớ sao không nỗ lực tiến tu một đời trọn vẹn làm nên pháp màu. Đó, chúng ta phải cố gắng làm sao đó, tu làm sao đó để mà một đời trọn vẹn đó làm nên pháp màu thôi, chứ còn mình tu nhiều đời nhiều kiếp chìm đắm trong sanh tử, hết làm người rồi làm súc sanh ngạ quỷ rồi. Khổ lắm, làm súc sanh bị người ta ăn thịt, người ta ép cho vân vân. Súc sanh bây giờ gà cũng ở trong cái lồng nhỏ như con chim bồ câu vậy đó, gọi là cái động có chút xíu à, đi đứng không nổi, cái suốt ngày ăn rồi đẻ thôi, cứ ăn rồi đẻ khổ lắm đó. Rồi đến khi con heo vậy nhốt rồi đó, giống như là khổ tù khổ sai. Nên như vậy là đến khi đủ cân đủ ký ra đem đi bán giết thịt khổ lắm, làm súc sanh khổ lắm, còn có người bây giờ cũng khổ nữa, không được tự do tự tại, đâu có sung sướng gì, đi nơi này nơi kia đâu có sung sướng. Bây giờ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này nè, ở Việt Nam mà quý vị đến mấy nơi nào đó du lịch đó, người đông nghẹt. Rồi sau đợt này không biết cái dịch Covid này nó lan tiếp nữa, đôi khi nó thêm chủng mới nữa, chuẩn bị thêm một trận mới nữa, cho nên khổ ơi là khổ, có người bây giờ cũng khổ nữa. Đừng nói rồi ăn gì toàn đồ độc không à, bây giờ Thiện Trang nói không có gì, gần như không có gì không độc á, ở Việt Nam bây giờ cái gì cũng độc hết á. Hồi xưa anh thấy dưới dừa người ta cũng chích vô nữa, trái dừa mà để mấy ngày là nó bị hư là vậy đó. Hồi xưa để dừa để hoài không hư, bây giờ để mấy ngày là dừa cũng hư đó, cái gì cũng hư, rau cũng vậy, không có sạch đâu. Nên nghe nói là có cái gì, cái chỗ mà làm rau sạch đó, nghĩa là lạc đó, có người có vị thầy nói đó, họ làm họ có camera theo dõi đàng hoàng, cái công ty đó, theo dõi mà tới giờ đó là cúp điện cái rồi họ xịt thuốc xong rồi họ kéo cầu dao điện lên. Thì người ta nó hỏi ủa tại sao giờ đó không thấy camera, không có tín hiệu, họ nói ở đây đi cúp điện kiểu đó. Bây giờ làm ăn không chân thật, còn các loại trái cây thuốc không à, thuốc từ khi bom à, từ khi khi cái hoặc là hóa học. Thiện Trang tại vì ở núi này á, có một số trái cây quý vị biết không, có ví dụ như xoài hay ổi, một số ít lắm, ít nó trái lắm, nhưng mà trái nào vì không có phun thuốc, không có bón phân gì đó, trái nào trái nấy nó ra đó, ăn cực kỳ ngon, vị nó thơm nó ngon hẳn á. Trái ổi thôi, một cái trái ổi nhỏ như thế này mà ăn rất là ngon đó, còn trái ổi mà đi mua trái nào trái nấy bự bự ăn đâu có ngon, đâu có vị gì đâu. Rồi xoài cũng vậy đó, vân vân. Mình mới biết là đúng là tự nhiên vẫn là số 1. Bây giờ các bạn trẻ bây giờ nó không biết tự nhiên như vậy đâu. Đó, mình phải tự trồng mà không có bỏ phân, bỏ thuốc gì á. Có bao nhiêu mình chỉ tưới nước rồi thôi, hoặc là chỉ có các loại mà dùng rau rồi đó, mình khô rồi đó mình vun cho nó vân vân, tự nhiên nó không thu hoạch được nhiều nhưng mà nó chất lượng. Đó, còn bây giờ ăn cái gì đồ độc không mà quý vị ăn thời gian, cho nên người nào cũng bệnh, người nào cũng ốm, người nào cũng này kia. Thiện Trang thấy vậy, thân thể càng ngày mình ăn hoài đồ độc hoài, người nó đơ đơ, mà không ăn cũng chết, ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thiếu thiếu chất đó, thiếu chất hoặc là thiếu gì bệnh suy dinh dưỡng đó. Không ăn cũng chết, ăn cũng chết, ăn chết nhiều chết nhiều, mau chết, ăn ít thì đỡ hơn, cho nên là khổ nổi như vậy. Mà nhiều thuốc lắm quý vị, cái bắp sú á, có người mua Thiện Trang cái ra. Thiện Trang thì cái mũi thì nhạy lắm, vừa mới đem luộc lên để mà xào đó, để luộc trước rồi mới bắt đầu qua xào xào với mì, hay xào xào với các loại bún rồi đó, mình luộc sơ qua đó mình luộc, bỏ vô thấy tại vì cái hơi nước nóng á nó bốc lên là nghe mùi thuốc không à, nghe mùi thuốc sâu không à, đó thì mình sao dám ăn nữa đúng không? nghe vậy mà sợ, nhưng mà nhiều khi cũng thôi kệ, nó phải ăn nó thì dù sao nó cũng bay, nó bớt là nước nước sôi trụng qua nước sôi trước rồi mới mới sắc ra đó đó, thì đó là cái cách để nó làm mềm bớt đi đó đó. Nhưng mà để vậy thôi, nhiều khi không dám ăn đó. Thật sự nghe thuốc không thôi ăn ít, cũng ăn nhưng mà ăn ít và chấp nhận tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên thôi kệ mình cứ ăn này, mình nghĩ là mình chống được độc cứ ăn đi. Còn ăn nhiều quá là bắt đầu người nó đờ đờ nó mệt, cho nên nó bắt đầu như cái bữa cộng tu nào đó mà tiện nhân ăn trúng cái gì đó là rồi buổi chiều lên là tu không nổi, nên là buồn ngủ lắm mệt thì ăn thôi đó, chỉ cần ăn một món gì đó nó khác thường là mệt buồn ngủ đơ đơ người, ngủ có nhiều cũng không không có không được đâu quý vị, nó mệt lắm đó là ăn độc á, nên là ẩm khổ thực độc như kinh Vô Lượng Thọ này nói rất rõ ràng. Cho nên là thôi về Tây Phương Cực Lạc đi ha, đừng có ở ta ta bà này nữa, thế gian này khổ lắm rồi. Giai đương vãng sanh bỉ Như Lai độ, tức là điều chắc chắn tương lai sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó. Các ư dị phương thứ đệ thành Phật đồng danh Diệu Âm Như Lai. Các là mỗi mỗi, ư là ở, mỗi mỗi ở dị phương là phương khác. Phương khác là gì? Có thể là ở Tây phương khác với Tây Phương Cực Lạc đó, hay là phương khác hoặc phương khác nhau, mỗi người về làm Phật ở một cõi khác nhau. Thứ đệ thành Phật là thứ lớp thành Phật, chữ thứ đệ là theo thứ tự, tức là ai mà tu tốt thì về thành Phật trước, ai mà tu sau về thành Phật sau. Đó, đồng một danh hiệu, đồng danh hiệu à, đồng là cùng, danh là danh hiệu, là Diệu Âm Như Lai à, là tức là thành Đức Phật là Diệu Âm. Đức Phật Diệu Âm thì sao? Vì niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật là Diệu Âm. À, chứ dị phương này hòa thượng có chú giải, dị phương là chỉ 10 phương thế giới, tức là ở đây đoạn này nói đơn giản là gì, có số lượng chúng sanh nhiều như vậy đó, họ chưa từng phát tâm Bồ Đề, nhưng mà nay nghe kinh Vô Lượng Thọ phát tâm rồi, cũng tu hành trồng các căn lành để nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, nguyện thấy được gặp được Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật thọ ký luôn là gì? À, giai đương vãng sanh là đều sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thôi, à, chắc chắn sẽ vãng sanh rồi, sẽ thành Phật ở các phương theo thứ lớp. Ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rồi đúng không, thứ đệ thành Phật tức là tùy theo công phu sớm tối siêng năng tu hành mà thành Phật khác nhau. Có khi người về Tây Phương Cực Lạc trước nhưng mà tu dở quá thua, người về sau thành người tước. Giống như quý vị mà tu kiểu gì, quý vị về đó phàm thánh công cứ độ à. Còn có người sau này người ta tu một cái người ta lên phương tiện hữu độ, người ta sẽ thành Phật trước. Cho nên thành Phật trước sau là có nhiều vấn đề. Hoặc là cái có khi về đó lên phương tiện hữu độ rồi nhưng mà tu tà tà, còn người ta từ phàm thánh đồng cư độ người ta lên một phát lên để nhanh hơn mình. Cho nên tùy theo công phu tu hành, sự siêng năng tu hành sớm tối cầu đạo ở trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rồi, và đồng danh hiệu là Diệu Âm Như Lai, như vậy mình sẽ thành Phật là Diệu Âm Như Lai. Thì ở trong Diệu Âm Như Lai á, thì trong kinh hiện tại hiện kiếp đó quý vị, trong kinh hiện tại hiện kiếp có nói về danh hiệu của các vị Phật, thì Thiện Trang có coi có danh hiệu Phật tên là Diệu Âm. Như vậy Phật Diệu Âm là Phật thứ bao nhiêu trong 1.000 vị Phật thời hiện kiếp, thì đó là vị Phật thứ 138. Như vậy chứng tỏ Tây Phương Cực Lạc, có thể nói là Tây Phương Cực Lạc cũng có cử người thành Phật ở trong thế giới này, đó là vị Phật thứ 138 trong hiện kiếp này. Quý vị biết trong hiện kiếp này có 1.000 vị Phật ra đời, thì hiện tại là bao nhiêu rồi? À, 4 vị rồi. À, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm A Mâu Ni Phật, à, Ca Diếp Phật và Thích Ca Văn Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ năm đó là gì? Di Lặc Tôn Phật. Thứ sáu là Sư Tử Phật. Và đến 138 là gọi là Diệu Âm Phật. Đó, Diệu Âm Như Lai đó. Đây là Diệu Âm Như Lai. Cho nên có luôn đúng không? Đấy là kinh hiện tại hiện kiếp. Và Đức Phật Di Lặc ra đời á, chúng ta đang ở kiếp thứ mấy? Chúng ta đang ở kiếp thứ 9. Đó, đến kiếp thứ 10 á là sẽ Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời, tức là thời kỳ trụ kiếp này có 20 tiểu kiếp, tuổi thọ con người từ 84.000 tuổi, tức là 84.000 tuổi đó, 84.000 hay 84.000 tuổi, cứ 100 năm giảm đi một tuổi, giảm đến khi còn 10 tuổi, tăng lên lại. Như vậy một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. Thì chúng ta đang ở thời kiếp giảm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta đang giảm xuống đây nè, chuẩn bị kiếp này nó hết rồi nè. Đó, rồi bắt đầu tăng lên lại. Tăng lên là 84.000 tuổi, bây giờ chúng ta tuổi thọ con người khoảng 70 tuổi. Như vậy giảm xuống 6.000 năm nữa là còn 10 tuổi, bắt đầu tăng ngược lên. Tăng đến 84.000 tuổi thì bắt đầu giảm xuống lại 80.000 tuổi, khi đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Đó là kiếp thứ 10. Các kiếp tiếp theo là kiếp thứ 11, kiếp 12, 13, 14 không có Đức Phật ra đời. Quý vị thấy khổ không? Đâu phải đâu, lâu lâu mới có Đức Phật ra đời cho nên khổ lắm. Không có đâu, không có đâu, cho nên là không có mong chờ. Kiếp 15 có 994 Phật cùng ra đời trong kiếp đó. Đó, tức là 994 vị Phật ra đời trong kiếp đó thì có Đức Phật tên là gì? Đức Phật tên là Diệu Âm. Chắc kiếp đó chúng sanh là căn tánh tốt, cho nên là trong cái tiểu kiếp thứ 15 đó là có tới 994 Phật ra đời. Kiếp thứ 16, 17, 18, 19, bốn kiếp liên tiếp nữa không có Đức Phật ra đời. Kiếp thứ 20, kiếp cuối cùng của trụ kiếp trước khi trái đất này tan hoại, có Đức Phật gọi là Lầu Chí. Đức Phật Lầu Chí tính là Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, họ thần hộ pháp của mình đó, Vi Đà Tôn Thiên đó, thì sẽ là thành Phật cuối cùng. Cho nên thật nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta đã nghe được mà chúng ta biết được như vậy, ráng tu ha, đừng có để nhiều khi không được gặp Đức Phật Di Lặc rồi cũng mấy cái thời kiếp mà không có Đức Phật ra đời, là coi như nói 1.000 vị Phật ra đời mà mình cũng không gặp vị nào hết trơn. Mình sanh vào mấy cái thời đó đâu có gặp đó. Rồi lại qua 1.000 vị Phật này thì phải đợi đến 1.000 vị Phật trong vị lai tinh tú kiếp nữa. Rồi nếu không gặp nữa lại tiếp tục đó, không biết cái kiếp tiếp theo nữa. Thấy trong kinh chưa nói kiếp sau nữa nữa, tinh tú kiếp là kiếp gì. Nếu mà chúng ta thành về Tây Phương Lạc theo trong đây nói chắc chúng ta thành Phật rồi. Còn nếu như ở lại thì sao? Mãi là sanh tử luân hồi làm chúng sanh thật đáng thương. Cho nên có thể trong đời này chúng ta gặp nhau giống như là hai con đường đi khác nhau. Một số người đi về Tây Phương Cực Lạc thành Phật gọi là Diệu Âm Như Lai, số còn lại tiếp tục luân hồi. Đó, cho nên mình chọn con đường nào chắc chắn chúng ta vãng sanh thôi, nhưng mà không biết bao giờ. Trong này nói là chỉ cần phát tâm như vậy chắc chắn sẽ vãng sanh. Cho nên cố gắng đi con đường vãng sanh cho chắc chắn, chứ đừng để luống qua cơ hội này, không biết bao giờ gặp lại thì thật là đáng thương. Như vậy đoạn này Thiện Trang tạm dịch như thế này: bốn vạn ức na do tha trăm ngàn chúng sanh đối với vô thượng bồ đề chưa từng phát nguyện, nay mới bắt đầu phát tâm trồng các căn lành, nguyện sanh cực lạc, thấy A Di Đà Phật đều sẽ vãng sanh về cõi Phật ấy, mỗi mỗi ở các thế giới phương khác lần lượt thành Phật cùng danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đó thì quý vị hiểu rồi ha. Có đó là chúng ta chưa tu, có pháp môn nào mà chưa tu được thọ ký thành Phật đâu. Chỉ có bộ kinh này. Quý vị hiểu không? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng phải thọ ký, mà cũng thọ ký cũng có 500 người à, 500 đại đệ tử à. Đó, đâu có đơn giản đâu. Còn các bộ kinh khác đâu thọ đâu, thọ ký đâu. Chỉ kinh Vô Lượng Thọ này mới phát tâm là thọ ký thành Phật luôn. Đồng hay danh hiệu là Diệu Âm Như Lai luôn. Có nhiều người nói con không thích mà Diệu Âm Như Lai thì sao? Thì con thấy danh hiệu khác. Đấy là nói chữ Diệu Âm Như Lai để nói cái quả chứng của quý vị nhờ trên niệm Phật. Niệm Phật, danh hiệu Phật gọi là Diệu Âm. Cho nên sau khi thành Phật gọi là Diệu Âm Như Lai. Chứ Phật thì không có hình, không có tướng, không có danh, có tự, chỉ tùy thuận mà nói mà thôi. Nói thì chúng sanh thích danh nào thì dùng danh đó. Tại nói Diệu Âm Như Lai là gì? Là để quý vị mai mốt quý vị do thành tựu pháp môn này, quý vị truyền tiếp pháp môn này. Giống như bây giờ Thiện Trang tu kinh Vô Lượng Thọ, Thiện Trang truyền kinh Vô Lượng Thọ đó. Giống như quý vị làm bác sĩ thì quý vị cũng mong người khác là bác sĩ, cho nên quý vị dạy bác sĩ cho, bảo nó đi học bác sĩ. người nào cũng thích dạy pháp môn của mình mà, cho nên là Đức Phật tất nhiên sẽ thành Phật, sẽ dạy nhiều pháp môn, trong đó pháp môn chính ngài Hoằng Dương chắc cũng thích nhất là vẫn cả pháp môn niệm Phật, tức là diệu âm, âm thanh vi diệu, gọi là diệu âm ha. Như vậy Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau: có 40 ức na da tha trăm ngàn chúng sanh từ trước giờ chưa có phát tâm thành Phật, chưa có phát tâm thành quả Phật vô thượng. Sau khi nghe Phật thuyết pháp môn này mới mở đầu phát tâm tu các thiện căn, phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc, thấy A Di Đà Phật. Phật nói họ đều vãng sanh thế giới cực lạc, tương lai mỗi người tự đến thế giới mười phương lần lượt thành Phật cùng danh hiệu Diệu Âm Như Lai. Như vậy ở đây cái số lượng này rất lớn ha, nói chung là có vô lượng chúng sanh đó từ trước tới giờ chưa có từng phát tâm mà nhờ nghe kinh này có thể phát tâm. Đây là cũng là tam căn phổ bị tham thánh đề thâu chỗ này, tức là những người chưa có phát tâm bao giờ mà cũng phát tâm đó, mà phát tâm thành Phật rồi họ cũng bắt đầu tu hành, rồi họ cuối cùng họ cũng thành Phật đó, thành Diệu Âm Như Lai, tức là họ bằng con đường vãng sanh Tây Phương Lạc. Cho nên chắc chắn trong đây có chúng ta ha, đó, chúng ta sẽ vãng sanh, nếu như chúng ta sanh tử luân hồi đến lúc nào đó cũng sẽ được vãng sanh, nhưng mà cố gắng đi về sớm đi, đừng cái ý là câu nói này thì cứ thôi ta cứ chìm đắm sanh tử luân hồi khổ lắm, khổ nhiều lắm mà không sợ, không sợ thì thôi cứ ở trong đó. Cho nên nghe rồi, hiểu rồi, rõ rồi, bây giờ lựa chọn là con đường của mỗi người, đường ai nấy đi ha, mình có duyên thì mình đi, còn không có duyên kéo thêm vài người nữa, có duyên kéo thêm vài người, còn không thì thôi, ai có quyền lựa chọn của mình, mỗi người mà, mỗi người có quyền lựa chọn. Cho bây giờ chọn thế nào: siêng năng tu hành tinh tấn, siêng năng nghe pháp để không thối chuyển, mỗi ngày ráng nghe, mỗi ngày ráng tu, không tu những điều bình thường cứ ngày ngày làm thì trở thành phi thường, còn những điều phi thường mà làm lâu lâu làm có một lần thì nó cũng không không có phi thường, hay nói cách khác gọi là không có đẳng vô gián duyên thì không có thành tựu à, cho nên phải có điều đó. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây à, hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ học kết thúc kinh Vô Lượng Thọ lần này, và sau đó chúng ta sẽ trở lại giảng từ đầu nhưng mà giảng với tài liệu khác, gọi là Thiện Chăn sẽ dùng tựa đề gọi là Kinh Vô Lượng Thọ tuyển chọn khoa chú à, hay là Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tuyển chọn, tức là chỉ có tuyển chọn ra một số điều trong đó chứ không phải chọn hết được, chọn hết mà nó mà giảng thì chắc quý vị nghe không nổi vì nó dài lắm, giảng một bữa nhiều khi có câu kinh văn chưa tới giảng câu kinh văn, giảng chú giải dài ngoằng như thế này mất mấy bữa thì quý vị nghe không có rõ, cho nên Thiền Trang sẽ lặp lại đoạn nào mà chú giải ít thì giảng hết, đoạn nào mà chú giải nhiều quá thì bớt bỏ, lấy bớt ra, rít bớt ra à, chỉ lấy một số, nhưng là lấy chú giải kinh Vô Lượng Thọ, lấy khoa chú của Hòa Thượng thì chúng ta vẫn là căn cứ theo kinh văn, chúng ta vẫn giải thích theo từng câu kinh văn, sau đó cộng thêm cái chú giải của khoa chú trong đó. Thì đó là dự kiến lần thứ hai, và cứ một tháng thì Trang sẽ giảng, lúc đó là một tuần giảng 2 lần, và một tháng thì sẽ bỏ ra một bữa để mà giảng giới luật cho quý vị nữa, đó là mục tiêu sắp tới, hy vọng là có điều kiện để có nhân viên để mà làm. Còn là có một số người hỏi kinh Vô Lượng Thọ sẽ in chưa thì Trang nói là tại vì càng làm thì thấy là cần có thời gian, bởi vì nếu mà làm nhanh quá nó sẽ sai sót. Đó, có nhiều cái thì theo lúc trước mình theo cái bộ này thì mình tưởng là đúng rồi, tức là Hòa Thượng chú giải trong này, nhưng mà theo cái bộ chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ thì không giống, cho nên bây giờ phải dung thông cả hai, phải coi lại, cho nên phải coi muốn in kinh Vô Lượng Thọ giảng chú gì giải thì Thiền Nhân chú giải thế chú thích thêm nữa trong đó cần có coi lại, và như vậy nó mất rất nhiều thời gian tại vì phải coi kỹ, cho nên là từ từ quý vị không nên nôn nóng. Và cái bản kinh âm Hán hay là dịch nghĩa lần tiếp theo in cũng từ từ dừng lại, từ từ in để phải dò qua, cần có nhiều thời gian để làm cho chắc chắn hơn để không có sai sót, chứ nếu làm vội thì lần trước cái căn cứ vào bản này và căn cứ vào những cái bộ giảng những lần trước của Hòa Thượng đó như 92, 98, 97 rồi đó, những năm đó, vân vân, 95. Thì coi thì căn cứ đó để mà làm cái bản kinh mà bây giờ đang lưu thông cho quý vị. Nhưng bây giờ coi lại những lần giảng sau này thì có những điểm bất đồng đó, nên là không có giống như vậy, thì bây giờ mình phải điều chỉnh theo cái mới. Cho nên là có những cái mà hồi trước mình cho đúng nhưng bây giờ nó không không theo đúng. Bây giờ mất công quý vị nghe những bộ về sau này, quý vị nói thầy Thiện Trang dịch sao kỳ, bộ kia khác đó, cho nên là quý vị thông cảm. Vì kinh có vô lượng nghĩa, và cho tất nhiên mình phải chọn cái nghĩa sau cùng này, cảnh giới sau cùng của hòa thượng mình bám theo à, đó lý do đó. Cho nên hiện tại chưa có thể làm được việc đó, phải cần có thời gian. Thì hôm nay xin chia sẻ tới đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. Hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau. Chúng ta sẽ gặp nhau tiếp theo. Em mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.